Chương 1651, sao đã thành phế vật? Giờ này, vẫn chưa muộn lắm, nhưng đoạn đường này, dòng xe không lớn, chỉ thỉnh thoảng đi qua một chiếc xe, nhưng không có ai dừng lại, cứ coi như là nhìn thấy Dư Mộng Nhân và vào cột đèn, cũng sẽ không hỏi nhiều. Dư Mộng Nhân quỳ trên đất rất lâu cũng không đứng được lên, ngay vừa nãy, cô ta thật sự cảm giác được cái chết cách cô ta gần thế nào. Nếu không phải vết đau trên đầu nhắc nhở cô ta vẫn còn sống, cô ta thật sự cho rằng mình đã chết rồi. Dư Mộng Nhân run rẩy, điện thoại rơi trên đất. Cô ta càng nghĩ càng cảm thấy, hai nạn vừa nãy là cảnh cáo cẩu lộ lao ra dành cho cô ta, trong lòng cô ta vừa sợ hãi vừa tức giận. Dựa vào cái gì, lộ ra họ dựa vào cái gì đối xử với cô ta như vậy, cô ta muốn vào lộ ra, muốn làm phu nhân, có gì sai sao? Người phụ nữ nào mà không theo đuổi điều này? Hơn nữa, nếu không phải lão già đó không quản được con trai mình, cô ta cứ coi như phí hết tâm tư cũng có tác dụng gì. Nói tới nói lui, đều là tự lộ hướng đông gây ra, lão già không tìm con trai hắn tính sổ, lại cứ nhắm vào cô ta, có đạo lý này không? Dư Mộng Nhân càng nghĩ càng hận, nhưng cô ta cũng biết, bản thân hiện giờ căn bản không thể đối đầu với lộ lao ra. Giai đoạn này cô ta chỉ có thể nhịn. Cô ta không tin, cô ta sống còn ngắn hơn một lão già. Dư Mộng Nhân cảm thấy khỏe hơn một chút, gọi điện thoại cho cô Tang Ti kéo xe, lúc này chỉ có thể kéo xe tới cửa hàng sửa xe trước. Sau khi xe được kéo đi, Dư Mộng Nhân đi về nhà, may mà ở đây cách nhà cô ta không còn bao xa. Sau khi về nhà, Dư Mộng Nhân lại đi gõ cửa, Dư Viễn Phàm vẫn là không có động tĩnh. Sự kiên nhẫn của Dư Mộng Nhân đã hết, đầu cô ta vô cùng choáng váng. Dù không chảy máu, nhưng cục u trên đầu rất lớn, cô ta nghi ngờ có phải có hơi chấn thương sọ nào không. Cô ta lại gần cửa hét lên, con muốn thế nào thì thế ấy đi, mẹ không có sức quản con, nhưng con phải nhớ kỹ, con là con riêng, con chỉ có nghĩ cách để mình trở nên ưu tú, con mới có thể có được sự cô ta nhận của người khác. Nếu hôm nay con thật sự bị người ta bắt nạt ở trường, vậy mẹ nói cho con, chính là vì con quá yếu đuối, con quá đần. Con từ thành phố nhỏ tới thủ đô, người khác bắt nạt con, đó là chuyện bình thường. Nếu con đến chút áp bức này cũng không chịu được, vậy thì con vĩnh viễn cũng đừng hòng vào lộ ra. Dư Mộng Nhân càng nghĩ càng bực bội, lão già đó nói Dư Viễn Phàm là phế vật bị nuôi hư hỏng. Trong lòng cô ta vô cùng khó chịu, cô ta luôn cho rằng mình đã dạy dỗ Dư Viễn Phàm vô cùng thành cô tang. Cậu thông minh, cậu ưu tú, thành tích học tập của cậu vô cùng tốt. Dư Mộng Nhân chính là dạy dỗ Dư Viễn Phàm thành loại trẻ con mà người già thích, nhưng, giờ, lão già đó lại nói cô ta nuôi phế vật. Hai chữ phế vật đâm mạnh vào Dư Mộng Nhân, khiến cô ta có một loại cảm giác nỗ lực ở ẩn nhiều năm của mình đã công toi. Cô ta không hiểu, đứa con trai cô ta dồn hết tâm tư dạy dỗ ra, sao lại đã thành phế vật trong mắt của lão già đó. Trước đây rõ ràng tất cả các thầy giáo và học sinh đều nói con trai cô ta vô cùng lợi hại. Vì sao tới thủ đô đã không ổn rồi? Dư Mộng Nhân càng nghĩ đầu càng đau ghê gớm, trước mắt tối sầm lại. Dư Viễn Phàm ở trong phòng vẫn chưa có động tĩnh, Dư Mộng Nhân cắn răng, hận sắt không thành thép, đúng là thứ vô dụng. Cô ta ôm đầu tới nhà bếp lấy ra cục đá, khăn vải, nằm trên sofa dùng đá chườm đầu. Cô ta tự nói một mình, mẹ đã chịu nhục 14 năm, chính là vì hy vọng có một ngày, con có thể giúp mẹ chút giận, nhưng không ngờ. Đến con cũng là thứ vô dụng. Chương 1652, con muốn chết, cũng đừng chết ở nhà. Dư Viễn Phàm nằm trong phòng như xác chết, vẫn là ánh mắt ngây dại, không chút động đậy. Lời Dư Mộng Nhân nói, thật ra đều nghe thấy rồi, nhưng cậu chính là muốn chạy trốn. Việc xảy ra hôm nay, đã đả kích mạnh Dư Viễn Phàm, khiến cậu không dám đối mặt, không dám nhìn thẳng vào mình, bắt đầu nghi ngờ bản thân. Người ở trường đều biết rồi, bất luận nhà trường. Xử lý cậu thế nào, chỉ cần hết cậu bước chân vào trường, tất cả những người nhìn thấy, đều sẽ nói, chính là người này, hắn chính là người nhìn trộm nhà vệ sinh nữ. Thanh danh của cậu, cả con người cậu đều hết rồi. Dư Viễn Phàm dường như nghe thấy bên tai, không ngừng có người đang chỉ trích, đang sỉ nhục cậu. Cậu bị thai lại, cuộn tròn người run rẩy. Không phải tôi, không phải tôi không vào nhà vệ sinh nữ, tôi không có. Trong miệng của Dư Viễn Phàm không ngừng lảm nhảm câu này. Dư Mộng Nhân ở bên ngoài loáng thoáng nghe thấy động tĩnh trong phòng, cô ta vội bỏ lên, Tiểu Phàm, con đang làm gì trong phòng? Con nói đi. Cô ta dùng lực đánh vào cửa phòng, bên trong hình như truyền tới tiếng khóc. Dư Mộng Nhân có chút sốt ruột, chạy tới gian chứa đồ, cầm lên một chiếc rìu, chém lên cửa. Cuối cùng chém tan cửa phòng, Dư Mộng Nhân xông vào, nhìn thấy, nằm trên giường, cuộn tròn thành một nắm, run cầm cập, trong miệng không biết đang làm nhảm cái gì, hình như vô cùng sợ hãi, vẫn đang khóc hu hu. Đầu Dư Mộng Nhân lại choáng váng một lúc, trong lòng cô ta vốn đã có một luồng ác khí, xông tới bên giường, tóm lấy Dư Viễn Phàm. Con xem chút tiền đồ đó của con, khóc khóc khóc, mẹ vất vả nuôi con lớn, chính là để con nằm ở đây khóc sao. Dư Viễn Phàm cắn răng, khóc tới nước mắt nước mũi đầy mặt, mẹ biết cái gì, mẹ căn bản không biết con đã gặp phải chuyện gì. Dư Mộng Nhân giận dữ hét lên, gặp phải chuyện gì, tất cả mọi chuyện con gặp phải, có thể bằng nỗi nhục mẹ chịu nhiều năm như vậy sao? Cô ta nhấc Dư Viễn Phàm lên, chỉ lên cục u xương đỏ trên đầu mình, tự con nhìn xem, con nhìn cho rõ, hôm nay con suýt chút đã không còn mẹ rồi. Lao ra lộ ra đó, là muốn giết chết mẹ con phải vào lộ ra cho mẹ, con phải cướp hết mọi thứ của lộ ra vào tay, không thì, nỗi khổ nhiều năm nay của mẹ đều uổng phí rồi. Dư Viễn Phàm khóc hét lên, muốn đi thì mẹ đi mà đi, con không muốn đi, con không đi đâu hết, con cũng không đi học nữa, mẹ để con tự sinh tự diệt đi. Bốp một cái bát thai vang rền đánh trên mặt Dư Viễn Phàm. Cái tát này của Dư Mộng Nhân thật sự mạnh, đầu Dư Viễn Phàm vẹo sang một bên, nửa mặt ngay lập tức đỏ lên, một bàn tay in dấu rõ rệt trên mặt. Mẹ nuôi con lớn như vậy, không phải để con tự sinh tự diệt, mẹ mặc kệ con ở trường xảy ra chuyện gì, sáng sớm ngày mai lập tức tới trường, cứ coi như con muốn chết, cũng chết ở trường cho mẹ, đừng chết ở nhà. Dư Viễn Phàm bị đánh tới hơi ngẩn ra, ngây ra vài giây, rồi gào khóc. Dư Mộng Nhân che đi sự bực bội trong mắt, giọng nói dịu dàng trở lại, Tiểu Phàm, chúng ta sắp thành công rồi, con đã vào trường học rồi, con chỉ cần học tập cho tốt, dẫm nát lộ tu triệt dưới chân. Trường học là nơi nhìn thành tích, chỉ cần học tốt, không có ai có thể coi thường con, giống như trước đây. Mẹ sẽ nghĩ cách để con vào lộ ra, mẹ chỉ trông mong vào con. Cô ta vô vai Dư Viễn Phàm, để cậu nhìn vào cô ta, Tiểu Phàm, nắm lấy lộ ra trong tay đợi chúng ta có tiền rồi, chuyện gì cũng không cần sợ nữa. Chương 1653, để hắn quỳ xuống nhận tội. Dư Viễn Phàm thất thần nói, tiền. Dư Mộng Nhân gật đầu, đúng, tiền, đợi chúng ta có tiền rồi, không ai dám bắt nạt con nữa, chúng ta không cần sợ ai nữa rồi. Lấy được tiền của lộ ra. Đúng, chính là lấy được tiền của lộ ra, tới lúc đó, những kẻ từng bắt nạt con muốn làm gì chúng thì làm. Trong mắt Dư Viễn Phàm cuối cùng hồi phục lại một chút ánh sáng. Nếu có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm sao? Vậy cậu nhất định phải khiến nam sinh suýt chút hại chết cậu đó quỳ trên đất nhận tội với cậu. Ngày thứ hai, thứ năm, buổi sáng tỉnh dậy thì trời mưa nhỏ. Đưa Thanh Ti tới cổng trường, Nhạc Thính Phong không yên tâm, mặc áo mưa nhỏ cho cô bé, muốn cầm ô đưa cô bé vào lớp. Cậu bảo Du Dực không cần đợi cậu nữa, lát nữa khi cậu ra khỏi trường tiểu học, sẽ đi thẳng tới trường của cậu. Tới cửa lớp Thanh Ti, Nhạc Thính Phong dặn dò cô bé, Thanh Ti, tan học không được đi đâu hết. Ở trong phòng học đợi anh, bên ngoài trời mưa, tan học có thể sẽ không tạnh được, bên ngoài đường trên, em đừng ra. Thanh Ti kiên nhẫn nghe, vâng, em sẽ không ra ngoài, thường ngày em cũng ở trong phòng học đợi anh. Ngoan, hết tiết nếu em muốn đến căng tin mua đồ ăn, cũng đừng đi, anh chuẩn bị cho em rồi. Buổi sáng Nhạc Thính Phong ra khỏi cửa nhìn thấy bên ngoài trời mưa liền chuẩn bị cho Thanh Ti hai hộp sữa, bánh mì nhỏ, bánh quy. Còn có một ít quả hạch đã tách, dùng hộp cơm nhỏ đựng một hộp chuối táo đã cắt. Thanh Ti nhìn thấy Nhạc Thính Phong giống như làm ảo thuật, từ trong cặp sách lấy ra những thứ này, vui mừng ngạc nhiên nói, "Oa, sao anh mang nhiều như vậy chứ?" Nhạc Thính Phong vò tóc cô, "Những thứ này đủ cho em ăn buổi sáng, đừng chạy ra ngoài mua nữa." Cậu biết Thanh Ti là người rộng rãi, khi ăn uống, đồ xung quanh không thể không chia, nếu chuẩn bị quá ít, cô bé đâu có đủ ăn. Thanh Ti nhận lấy, vâng vâng em không chạy ra ngoài nữa. Trước khi đi, Nhạc Thính Phong móc từ trong túi ra một miếng sô-cô-la đưa cho Thanh Ti. Cầm ô ra khỏi trường tiểu học, Nhạc Thính Phong bước tới trường. Nhưng, khi đi tới cổng trường chuông vào lớp đã reo rồi, học sinh còn chưa vào lớp khác, đã vội vã chạy, duy chỉ có Nhạc Thính Phong đi không nhanh không chậm. Thầy thể dục cầm ô, đang hét, học sinh đến muộn nhanh lên chút, còn lề mề làm gì. Nhạc Thính Phong nhìn ông một cái, vẫn đi rất chậm, trời mưa, trên đất trơn trượt, chạy nhanh thế làm gì. Muốn bắn đầy nước vào người mới được sao? Thầy thể dục nhìn thấy Nhạc Thính Phong hét lên, tôi nói em học sinh này, em tưởng mình đang dạo phố sao? Đi chấm như vậy. Nhạc Thính Phong giơ cao ô lên một chút, dù sao cũng đã tới muộn rồi, nhanh hay không cũng vậy, sao phải chạy? Thầy thể dục nhìn thấy cậu, ngây ra, đây không phải nam sinh hôm qua liều lĩnh kéo Dư Viễn Phàm xuống đó sao? Sắc mặt thì thể dục cảo hơi không tốt. Chiều hôm qua, lãnh đạo nhà trường mở cuộc họp nghiên cứu làm thế nào xử lý việc của Dư Viễn Phàm. Ông còn nhắc tới vấn đề của Nhạc Thính Phong trong cuộc họp, nói học sinh này quá liều lĩnh, quá lô măng rồi, đề nghị xử phạt cậu ta. Lúc đó hiệu trưởng chỉ nói một câu, anh muốn khiến trường học không mở được tiếp nữa phải không? Phía sau đương nhiên là không thiếu bàn luận, dù sao tổng kết lại chính là một tư tưởng trung tâm, Nhạc Thính Phong anh đừng hỏng phạt cậu ta, cứ coi như cậu ta có lỗi, cũng không thể phạt. Chương 1654, bảo đảm hắn thất bại hoàn toàn. Thầy thể dục nhìn thấy gương mặt đó của Nhạc Thính Phong, trong lòng không nhịn được tức giận, nhưng lại không dám nói cái khác nữa, xua xua tay chỉ nói, đã vào lớp rồi, em mau về đi. Nhạc Thính Phong không đếm xỉa tới ông ấy, vẫn đung đưa nhàn nhã vào lớp C. Cậu hiếm khi tới muộn, nhưng cứ coi như tới muộn rồi, cũng không ai có thể nói gì cậu, ai bảo người ta là học bá, thành tích tốt đó mới là đạo lý cứng. Tiết đầu tiên buổi sáng là tiếng Anh, đã bắt đầu giảng rồi, nhìn thấy Nhạc Thính Phong vẫy tay xin vào, thầy giáo không hiệp được dẫn vật cậu đến muộn. Tính khí của thầy tiếng Anh luôn không tốt lắm, nếu là học sinh khác, dám tới muộn, ít nhất cũng phải đứng ngoài 10 phút, nếu là khi tâm trạng ông không tốt, phải đứng cả một tiết. Nhưng, những khi đối diện với Nhạc Thính Phong, đều ngoại lệ, suy cho cùng ông thật sự không nỡ để học bá mỗi lần thi tiếng Anh đều 10 điểm đứng bên ngoài. Sau khi ngồi xuống, Nhạc Thính Phong lấy sách ra, Lộ Tu Triệt thấp giọng hỏi, hôm nay sao tới muộn vậy? Đưa Thanh Ti tới lớp, mới tới đây. Trả trách chương 18. Nhạc Thính Phong gật đầu lật sách giáo khoa ra, nội dung tiết này cậu đã học trước rồi, không có gì khó, chỉ có mấy từ đơn hơi phức tạp một chút. Một lát sau Lộ Tu Triệt lấy ra cuốn sổ viết một dòng chữ, hôm nay thằng nhãi đó không lên lớp. Cậu đẩy tới trước mặt Nhạc Thính Phong, bảo cậu xem. Nhạc Thính Phong trực tiếp đẩy về không đếm xỉa, cậu lại không phải mắt mù, vừa vào cửa đã nhìn thấy, dãy hai từ dưới lên bỏ trống. Lộ Tu Triệt không nản lòng, lại viết cho cậu một câu, cậu nói, có phải nó bị đả kích không ngóc dậy nổi, không tới trường nữa không? Nhạc Thính Phong cầm bút lên viết xuống, cậu tốt nhất cậu mong cậu ta như vậy. Nếu chút chắc trở này, cũng có thể đả kích Dư Viễn Phàm không ngóc dậy nổi, không tới trường nữa, đúng là quá đơn giản rồi. Nhưng nếu đã xảy ra chuyện này, cậu ta vẫn tới trường, vậy con người này, chứng minh không dễ đối phó. Suy cho cùng ở tuổi này, có thể học được nhẫn nhục chịu đựng, có chút không dễ dàng. Lộ Tu Triệt lại viết, tối qua, mẹ cậu ta chạy tới cửa nhà chúng tôi, nói Dư Viễn Phàm xảy ra chuyện, xin nhà tớ tới giúp bà ta, bị ông nội tớ đuổi đi rồi. Nhạc Thính Phong vừa nghe giảng, vừa viết, nên phái tới người xem cậu ra rốt cuộc thế nào. Lộ Tu Triệt gật đầu, đúng thế, tớ cũng nghĩ như vậy, nhưng ông nội tớ đã đuổi thẳng người đi rồi. Một tiết học tiếng Anh, hai người viết mấy trang liền, cho tới khi hết tiết. Hai người cùng tới nhà vệ sinh, Lộ Tu Triệt nói, tớ nghe nói, nhà trường đã có kế hoạch xử phạt Dư Viễn Phàm rồi, đợi thứ hai tuần sau, trong đại hội toàn trường, sẽ tuyên bố kết quả xử phạt. Nhạc Thính Phong cười cười, xử phạt này, thật sự là vô cùng mất mặt, hơn nữa sẽ ghi vào trong hồ sơ của cậu ta. Hai người đi trên đường, nghe thấy không ít học sinh, đang thảo luận việc của Dư Viễn Phàm, họ đều hy vọng, nhà trường sẽ đuổi cậu ta, rất nhiều nam sinh đều nói, thằng danh này mất mặt nam sinh. Nhạc Thính Phong nói, cứ coi như cậu ta thật sự dám tới trường, trong một khoảng thời gian rất dài, cũng sẽ trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Đợi đấy đi, chỉ cần cậu ta tới, vậy cái cậu ta phải đối mặt, sẽ là cục diện càng đáng sợ hơn chiều hôm qua, hơn nữa sẽ trở thành tình trạng thường xuyên. Một người thành niên, nếu đối diện với việc muôn người chỉ trích, chưa chắc đã có thể chịu được, huống hồ là một đứa trẻ. Mưa tí ta tí tách, kéo dài cả một buổi sáng, tới tận khi tan học buổi sáng, Dư Viễn Phàm cũng chưa xuất hiện. Chuông tan học vang lên, Nhạc Thính Phong liền cùng xông ra ngoài với Lộ Tu Triệt. Chương 1655, đón em gái đương nhiên sốt ruột. Trưa nay mưa, hay là đừng về ăn cơm nữa, tớ đưa các cậu tới gần đây ăn mì thịt bò, siêu ngon. Trong tay Lộ Tu Triệt cầm một chiếc ô, chạy bước nhỏ bên cạnh Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong đến muộn cũng không việc gì, nhưng, tan học đi đón Thanh Thi, lại vội hơn ai hết, cũng không sợ trên đất có nước chảy sẽ bắn lên người. Nhạc Thính Phong tranh thủ, trả lời cậu một chữ, được. Hai, cậu đừng chạy nhanh như thế, trời đang mưa đó, đường trơn, chúng mình không về nhà ăn cơm, không cần lo thời gian. Lộ Tu Triệt đi vội, dưới chân thỉnh thoảng có chút trơn trượt. Nhưng Nhạc Thính Phong không nghe cậu vẫn đi rất nhanh, ngồi lên xe. Xe lái tới trước cửa trường tiểu học, Nhạc Thính Phong lập tức xuống xe, mở ô, chạy tới lớp Thanh Thi. Tới cửa lớp họ nhìn thấy Thanh Thi vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đợi cậu, Nhạc Thính Phong mới lộ ra nụ cười, cậu chỉ sợ Thanh Thi sẽ chạy ra ngoài chơi lúc thời tiết như vậy. Nhạc Thính Phong gọi, Thanh Thi, đi ăn cơm thôi. Thanh Thi nhìn thấy Nhạc Thính Phong, gương mặt nhỏ lập tức lộ ra nụ cười, đứng lên chạy tới trước mặt Nhạc Thính Phong, anh. Nhạc Thính Phong kéo tay cô, đồ ăn mang cho em, đủ ăn không? Thanh Thi gật đầu, đủ, mình em ăn không hết, còn chia một ít cho bạn học khác. Nhạc Thính Phong sờ mặt cô bé, ngoan. Lộ Tu Triệt xuất hiện từ bên cạnh, Thanh Thi, đi, anh đưa hai người đi ăn mì thịt bò siêu ngon. Thanh Thi ngẩng đầu lên hỏi Nhạc Thính Phong, anh, hôm nay chúng ta không về nhà ăn cơm sao? Nhạc Thính Phong gật đầu, ừ, bên ngoài vẫn đang mưa, chúng ta không về nữa, lát anh cứ gọi điện về nhà. Thanh Ti có chút hưng phấn, dù cơm ở nhà thật sự rất ngon, nhưng toàn ăn cơm ở nhà, không có cảm giác tươi mới. Thỉnh thoảng ra ngoài một chuyến, cô bé vẫn rất mong đợi. Lộ Tu Triệt bảo lái xe đưa họ tới một cửa hàng mì thịt bò cách trường một con phố. Tớ nói cho các cậu, cửa hàng này là thương hiệu lâu đời, lịch sử đã sắp trăm năm rồi. Còn chưa vào cửa hàng, đã ngửi thấy mùi thơm của mì thịt bò, Nhạc Thính Phong kéo Thanh Ti vào. Vậy mà cậu giờ mới đưa bọn tớ tới đây, quá không hậu đạo rồi. Ha ha, trách tớ chủ yếu là ngược đường chúng ta về nhà, thường ngày cũng không nghĩ ra, trưa nay tớ mời các cậu, coi như tớ xin lỗi. Vừa vào cửa, Nhạc Thính Phong liền nhìn thấy, khách bên trong thật sự rất nhiều, hình như đều không còn chỗ trống nữa. Lộ Tu Triệt quét mắt qua một cái, nhìn thấy có một bàn sắp đi, lập tức xuống tới, hai cậu qua đây, ngồi đây, chiếm chỗ, tớ phải đi gọi món. Nhạc Thính Phong và Thanh Ti ngồi xuống, Lộ Tu Triệt sắn tay áo đi gọi món. Ba bát mì thịt bò, một bát lớn thịt bò, lại gọi mấy món vặt nổi tiếng ở đây. Gọi món xong, cậu trở về nói, tớ cũng chưa hỏi các cậu muốn ăn gì, tớ đã gọi món nổi tiếng ở đây của họ, lát các cậu xem muốn ăn gì, rồi gọi cái khác nữa. Nhạc Thính Phong gật đầu, ừm. Đợi 20 phút, mì thịt bò của họ mới lên. Lộ Tu Triệt thêm một môi sa tế vào bát. Ăn siêu thơm, tớ nói với các cậu, hai cậu nếu có thể ăn cay, thì bỏ chút sa tế này vào, ngon tuyệt vời luôn. Nhạc Thính Phong đẩy sa tế ra xa, cậu nói với Thanh Ti, cái này nóng, chúng tớ không ăn. Thanh Ti tiếc nuối gật gật đầu. Bữa cơm bò này, ba người ăn đều rất hài lòng, đến Thanh Ti cũng ăn hơn nửa bát, thật sự không ăn được nữa, mới bỏ đũa xuống. Chương 1656, nó vẫn là đứa trẻ, xin đừng vứt bỏ nó. Thanh Ti sờ bụng căng phồng nói, mì thịt bò của nhà này thật sự rất ngon, ngày mai hình như vẫn mưa, chúng ta không về nhà, vẫn tới ăn được không? Lộ Tu Triệt lại nhét một miếng thịt bò vào miệng, anh khẳng định là không vấn đề gì, phải hỏi Nhạc Thính Phong, xem cậu ta có chịu không? Bị mẹ con nhà họ Dư làm ầm ĩ, ba người họ đã rất lâu không ra ngoài ăn uống như hôm nay rồi. Lộ Tu Triệt hôm nay ăn rất ngon. Chỉ thấy, Nhạc Thính Phong cầm đũa lên. Ăn hết mì Thanh Ti không ăn hết, việc này đối với cậu mà nói đã là điều bình thường, là việc quá quen rồi. Dù đã thấy không ít lần, nhưng Lộ Tu Triệt mỗi lần nhìn thấy Nhạc Thính Phong như vậy vẫn là cảm thấy có chút ngạc nhiên. Loại người giống như Nhạc Thính Phong, không chịu dùng chung một chiếc chén với người khác, đến đũa sắt cũng không chịu dùng chung. Rốt cuộc vì sao lại đối với Thanh Ti không chút giữ gìn như vậy? Nhạc Thính Phong gật đầu, được thôi, em thích là được. Thanh Ti hoan hô một tiếng, gương mặt nhỏ sát lại trước mặt cậu, anh Thính Phong là tốt nhất. Nhạc Thính Phong véo véo gương mặt đầy thịt của cô, trong mắt toàn là cưng chiều. Lộ Tu Triệt sờ sờ cằm, Nhạc Thính Phong đã không phải anh trai ruột của người ta rồi. Ăn cơm xong, thời gian cũng sắp hết rồi, ba người ai về trường người đấy. đi vào vườn trường, Lộ Tu Triệt đột nhiên kéo Nhạc Thính Phong lại, hất cằm về phía trước, nhìn thấy chưa người phụ nữ đó đưa đứa con trai hạng nhất của mình tới rồi. Nhạc Thính Phong nhìn theo hướng cậu chỉ, lại nhìn thấy một người phụ nữ, kéo Dư Viễn Phàm đến văn phòng của các thầy cô. Cậu nói, người phụ nữ này mới là người khó đối phó nhất. Có thể đưa con trai tới trường trong tình huống này, người phụ nữ này, đúng là không đơn giản. Lộ Tu Triệt cười nhạt, họ vẫn thật sự tới rồi. Nhạc Thính Phong nói, đợi xem đi, xem người phụ nữ này còn ra chiêu gì. Dư Mộng Nhân đưa Dư Viễn Phàm tìm tới phó hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm, còn có cô Tống. Cô ta vẻ mặt xin lỗi không người 90 độ với từng người bọn họ. Cô ta cúi người, nói, xin lỗi các thầy, là lỗi của con trai tôi. Sau khi tôi biết việc này, hôm qua đã dạy dỗ nghiêm khắc nó, là tôi không dạy dỗ nó tốt, nhưng là một người mẹ, tôi vẫn hy vọng nhà trường có thể cho nó một cơ hội. Dư Viễn Phàm đứng bên cạnh Dư Mộng Nhân, sắc mặt rất không tốt, nửa bên mặt sưng phù, rõ ràng là bị đánh. Thầy hiệu phó và cô Tống nhìn nhau một cái, không ai nói chuyện. Giọng Dư Mộng Nhân run rẩy tiếp tục nói, con làm sai, thì phải chịu trừng phạt, cái này tôi biết. Tôi cũng không phải xin ban giám hiệu có thể xử lý nhẹ tay, tôi trái lại hy vọng, có thể xử phạt nặng một chút, để nó ghi nhớ bài học lần này, nhưng giờ suy cho cùng con nhỏ, chính là lúc phải hướng dẫn. Tôi chân thành thỉnh cầu các thầy đừng vứt bỏ nó, xin các thầy đó nếu lần này cứ vứt bỏ nó như vậy, đứa trẻ này cả đời này coi như xong rồi, nó mới vừa 14 tuổi, nó vẫn là trẻ con. Dư Mộng Nhân luôn giữ tư thế không người, bộ dạng cầu xin. Hèn mọn khiến ba người có mặt đều cảm thấy có chút khó xử. Cô Tống đến đỡ Dư Mộng Nhân, cô Dư đứng lên trước, có gì chúng ta từ từ nói. Dư Mộng Nhân lú này mới đứng lên, con tôi làm chuyện này, tôi bất luận thật giả, đều xấu hổ gặp người, nhưng có lẽ là tôi luôn không suy nghĩ tới cảm nhận của nó. Nó từ nhỏ chưa từng nếm qua mùi vị tình cha là gì, nó luôn sống không hạnh phúc. Chương 1657, chúng tôi chấp nhận bất cứ xử phạt nào. Có lẽ chính là vì sự lơ là của tôi không chăm sóc tâm trạng của nó, mới khiến tính cách của nó có thiếu hụt. Đây là trách nhiệm không thể né tránh của người làm mẹ như tôi. Nếu Tiểu Phàm có lỗi, vậy người làm mẹ như tôi, càng có lỗi hơn. Tôi xin lỗi tất cả thầy cô và các bạn học ở trường. Dư Mộng Nhân nói chuyện vô cùng chân thành, có thể nói là lời lẽ hoàn toàn là chân tình thật ý lại khiến ba người có mặt đều cảm thấy không biết nên nói gì thì được. Thầy thể dục và cô Tống đều nhìn về phía hiệu phó. Cấp bậc họ thấp, lúc này, phải xem hiệu phó nói thế nào. Hiệu phó cảm thấy mẹ của Dư Viễn Phàm này thật sự cũng là không dễ dàng gì. Ông thở dài nói, cô nói đúng, đã chuyển tới trường chúng tôi. Vậy nhà trường cũng thật sự là có trách nhiệm, không vứt bỏ bất cứ đứa trẻ nào, chỉ cần nó có thể thành tâm hối cải. Dư Mộng Nhân vừa nghe là biết, việc này sắp thành rồi, cô ta vội nói. Tôi bảo Tiểu Phàm viết một bản kiểm điểm. Nếu các thầy đồng ý, tôi chịu đi cùng với Tiểu Phàm, đến mỗi lớp xin lỗi, sơ suất của nó, là lỗi của người làm mẹ như tôi nguyện cùng nó gánh vác. Dư Mộng Nhân xoay đầu kéo Dư Viễn Phàm tới trước mặt, bất cứ xử phạt nào của nhà trường, chúng tôi đều chấp nhận, tuyệt đối sẽ không phản bác, chỉ cần nhà trường có thể để nó tiếp tục học ở đây, nhờ cả vào các thầy rồi. Dư Mộng Nhân nói xong kéo Dư Viễn Phàm cùng con người. Bất luận là lời nói của cô ta, hay là cử chỉ, đều khiến người ta vô cùng có thiện cảm. Hơn nữa cô ta thật sự là vô cùng nghiêm cẩn, vô cùng có thành ý, khiến người ta cảm thấy, nếu tiếp tục làm khó cô ta, thật sự hơi không nên. Ba thầy cô từng gặp muôn vàn phụ huynh, nhưng họ không thể không thừa nhận, người giống như Dư Mộng Nhân, thật sự là rất dễ khiến người ta mềm lòng. Dù cô ta không cố gắng tạo sự thương cảm, nhưng cô ta không giúp con trai rửa tội danh, không nghi ngờ quyết định của nhà trường, cùng với con tranh gánh vác tất cả lỗi lầm. Người phụ nữ như vậy, thật sự rất dễ khiến người ta nảy sinh thông cảm. Còn muốn cùng con trai đi xin lỗi từng lớp một, đây thật sự không phải quyết định mà người bình thường có thể làm ra. Việc này còn lợi hại hơn việc thông báo phê bình trong đại hội toàn khóa thứ hai. Hiệu phó gật đầu, thành ý của cô Dư ban giám hiệu chúng tôi cũng cảm nhận được, đối với việc học sinh làm sai. Chúng tôi thật sự là muốn cho cậu ấy một cơ hội sửa đổi chính mình. Dư Mộng Nhân lập tức tuôn trào cảm kích lên trên mặt, cô ta vội nói, Tiểu Phàm, mau, nào, cảm ơn hiệu phó, cảm ơn thầy, cảm ơn cô Tống. Dư Viễn Phàm túi người nói, cảm ơn thầy hiệu phó, thầy thể dục, cô thống. Cảm ơn mọi người đã cho con cơ hội lần này, từ nay về sau con nhất định sẽ chịu khó học tập, thay đổi triệt để. Thầy thể dục nói, chúng tôi sau này có thể phải xem biểu hiện của em. Tay của Dư Viễn Phàm hơi nắm thành nắm đấm, nhưng lại vô cùng cung kính nói, vâng sau này thầy có thể xem biểu hiện của em. Hiệu phó nói với cô Tống lời xin lỗi này, bắt đầu từ lớp các cô trước đi. Cô là chủ nhiệm lớp của Dư Viễn Phàm, cũng là người phải chịu trách nhiệm nhất định. Chiều nay cô không có tiết, đưa họ đi một lượt đi. Cô Tống không tình nguyện lắm, cô có trách nhiệm gì, Dư Viễn Phàm hôm qua mới chuyển tới nhưng đã như vậy rồi. Cô cũng không có cách nào, gật đầu, được tôi đưa họ đi. Cô nói với Dư Mộng Nhân và Dư Viễn Phàm, hai người đi theo tôi đi, lần này, bắt đầu từ lớp chúng ta trước. Chương 1658, sao cậu còn có mặt mũi tới trường? Sau khi cô Tống đưa người đi, hiệu phó nói với thầy thể dục, mẹ của Dư Viễn Phàm này có chút không tầm thường. Thầy thể dục bày tỏ đồng ý, đúng thế, hiếm có người phụ nữ nào có thể làm được như cô ta. Tôi cảm thấy người như vậy, con trai dạy ra chưa chắc có thể làm ra loại chuyện đó. Có lẽ bên trong đây thật sự có hiểu lầm đó. Hiệu phó gật đầu hy vọng là vậy, nhưng xử phạt vẫn là phải phạt, theo lời hiệu trưởng nói, ghi tội đi. Được, vậy thì ghi tội theo lời của hiệu trưởng. Cô Tống đưa mẹ con họ Dư không tới lớp C trước, mà bắt đầu từ tầng 1, vào lớp A5 nhất trước. Cô Tống nói, chạy lên chạy xuống quá lãng phí thời gian. Chúng ta làm theo trình tự đi. Hai người cũng không cần nói quá dài, chỉ cần thành ý là được rồi. Dư Mộng Nhân hơi không đồng ý lắm, nhưng lúc này cô ta cũng không thể phản đối quá nhiều, chỉ đành gật đầu. Được thôi, vậy thì làm theo lời cô Tống nói. Sở dĩ cô ta nói muốn cùng Dư Viễn Phàm xin lỗi từng lớp một, thật ra chính là muốn xem, Lộ Tu Triệt ở lớp nào. Cô ta vốn muốn trực tiếp hỏi thầy giáo, nhưng lại lo sẽ lộ ra ý đồ. Cho nên mới nghĩ ra cách như vậy, vừa có thể khiến mọi người cảm nhận được thành ý, cô ta lại có thể biết Lộ Tu Triệt ở lớp nào. Nhưng cô Tống lại bảo họ bắt đầu từ năm thứ nhất trước, trong lòng Dư Mộng Nhân đương nhiên là vô cùng không vui, nhưng không vui cũng chẳng làm gì được. Chỉ có thể miễn cưỡng theo Dư Viễn Phàm vào lớp A5 nhất. Cô Tống nói mấy câu với thầy giáo đang giảng bài trong lớp trước, nói rõ tình hình, sau đó xin mọi người 5 phút. Thế là Dư Viễn Phàm và Dư Mộng Nhân đứng ở trên bục giảng. Dù Dư Viễn Phàm đã chuẩn bị xong, nhưng khi cậu nhìn thấy đông nghịt người bên dưới, vẫn là cảm thấy chân tay run lên, tay cầm bảng kiểm điểm, cũng đang run. Dư Mộng Nhân nói, Tiểu Phàm, đừng sợ, dũng cảm đối diện. Dư Viễn Phàm cắn răng, nói, chào mọi người, tôi là Dư Viễn Phàm, tôi nghĩ lúc này mọi người đều biết chuyện xảy ra hôm qua, tôi. Cậu vừa mở miệng. Bên dưới liền có người hét lên, ồ, cậu chính là tên biến thái lén vào nhà vệ sinh nữ nhìn nữ sinh đó à? Sao cậu còn có mặt mũi xuất hiện chứ? Thầy ơi bảo người này mau rời khỏi. Tất cả học sinh đều như sấm nổ bên thai với cái tên Dư Viễn Phàm này. Đặc biệt là nữ sinh, nhìn thấy cậu liền hét lên bảo cậu cút. Dư Viễn Phàm biết muốn về trường chắc phải đối mặt với những điều này, nhưng vẫn là không chịu nổi, cậu sắp sụp đổ rồi. Dư Mộng Nhân nắm lấy tay Dư Viễn Phàm, sau đó lớn tiếng nói, xin mọi người yên tĩnh. Tôi là mẹ của Dư Viễn Phàm, tôi cảm thấy rất áy náy và lấy làm tiếc về việc con trai mình đã làm sai. Bất luận chân tướng việc này rốt cuộc là gì, chúng tôi đều chọn chấp nhận xử phạt của ban giám hiệu. Nhưng tôi hy vọng các bạn học cũng có thể nghiêm túc nghĩ xem, nó giống với các cháu, đều là trẻ con, nó không lớn hơn các cháu bao nhiêu, nó thật sự làm sai rồi. Nhưng lẽ nào không thể tha thứ một chút nào sao? Biết sai thì sửa, là việc thiện lớn, những bạn học này đều biết, Tiểu Phàm đã biết được lỗi sai của mình, nó đồng ý chấp nhận sự giám sát của mọi người. Hy vọng các cháu cũng có thể cho nó một cơ hội được không? Ít nhất nghe nó nói xong, làm ơn. Dư Mộng Nhân nói một hơi rất nhiều, học sinh bên dưới, từ từ yên tĩnh trở lại. Cô ta xoay đầu nhìn Dư Viễn Phàm một cái, trong mắt mang theo sự cảnh cáo. Chương 1659, đừng sợ, phải dũng cảm đối diện. Trong lòng Dư Viễn Phàm thật ra đã nảy sinh ý rút lui, cậu không dám, cậu rất sợ. Nhưng, cảnh cáo của Dư Mộng Nhân, khiến cậu ý thức được tình huống trước mắt, nếu bước chân này, sẽ không còn cơ hội nữa. Lãnh đạo nhà trường đều đã đồng ý cho cậu cơ hội, cậu phải nắm lấy. Nhưng, tay cầm bản kiểm điểm của Dư Viễn Phàm đang run rẩy, toàn thân giống như đều không nghe sai khiến nữa. Dư Mộng Nhân đưa tay ra dùng lực kéo một cái, kéo Dư Viễn Phàm tới trước mặt. Cô nói, Tiểu Phàm, đừng sợ, con phải để mọi người nhìn thấy thành ý của con. Dư Viễn Phàm không dám ngẩng đầu, cậu cố gắng nhìn chằm chằm vào chữ trên bản kiểm điểm đã vò nhăn nhúm, những chữ đó dường như đều mơ hồ, lúc lớn lúc nhỏ. Cậu cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ được. Dư Mộng Nhân đợi một lát thấy Dư Viễn Phàm vẫn chưa mở miệng, trong lòng sốt ruột, thầy giáo lên lớp rất bực bội rồi, làm lỡ nhiều thời gian như vậy, còn chưa kết thúc sao? Dư Mộng Nhân đưa tay đặt lên cánh tay của Dư Viễn Phàm, véo một cái, Tiểu Phàm, con đừng căng thẳng, đừng sợ, dũng cảm đối mặt. Cái véo này của cô không chút lưu tình, Dư Viễn Phàm bị véo đau tới mức đỏ hết vành mắt. Nhưng, việc này cũng khiến Dư Viễn Phàm cuối cùng bình tĩnh một chút, cậu mang theo giọng khóc, nói, xin lỗi lúc này, ngoài xin lỗi ra tôi cũng không biết nên nói gì, làm ra việc như vậy, tôi chưa từng nghĩ có thể nhận được sự tha thứ của mọi người, nhưng tôi vẫn muốn nói với mọi người, xin mọi người có thể cho tôi thêm một cơ hội, tôi muốn làm học sinh tốt, tôi muốn chịu khóc học tập, tôi muốn ở lại trường. Bản kiểm điểm của Dư Viễn Phàm là Dư Mộng Nhân đọc, cái cậu viết, từng chữ từng câu bên trên, đều là do Dư Mộng Nhân cân nhắc viết ra. Cô ta không nói gì, mình là bị hoan, vào nhầm nhà vệ sinh nữ, cô chỉ bảo Dư Viễn Phàm nhận sai, đặt bản thân ở chỗ hèn mọn nhất, dùng các loại ngữ khí tình cảm xin lỗi. Điểm này, Dư Mộng Nhân là cao thủ, bản kiểm điểm một tay cô ta sửa chữa, khiến người ta nghe rồi, đều không nhịn được nảy sinh ít nhiều chút thông cảm với Dư Viễn Phàm. Thầy giáo lên lớp vốn rất bực bội sau khi nghe được bản kiểm điểm của Dư Viễn Phàm, thở dài, nói rốt cuộc vẫn là đứa trẻ 14 tuổi, chỉ cần cho cậu cơ hội, cậu có thể hối cải. Dư Viễn Phàm thuận lợi làm xong kiểm điểm, túi gập người xuống, xin lỗi, làm phiền thời gian học tập của mọi người rồi, rất xin lỗi kiểm điểm của tôi xong rồi, hy vọng mọi người sau này có thể giám sát tôi. Cuối cùng, hy vọng các bạn học lớp A đều có thể giành được thành tích tốt trong việc học. Chúc phúc các bạn. Nói xong, cậu liền đi xuống, sau đó đi tới trước mặt thầy giáo lên lớp, túi người nói, cảm ơn thầy cho em thời gian kiểm điểm, cảm ơn. Thầy giáo lên lớp vội nói, chỉ cần em có thể thật sự sửa đổi, vẫn là đứa trẻ ngoan. Dư Viễn Phàm gật đầu, vâng, em nhất định sẽ sửa đổi. Dư Mộng Nhân coi như hài lòng với biểu hiện của Dư Viễn Phàm, cô ta cảm ơn thầy giáo nói, cảm ơn thầy, chúng tôi còn phải tới lớp tiếp theo, không làm phiền thời gian của thầy nữa. Thế là cô Tống đưa mẹ con Dư Viễn Phàm tới lớp B5 nhất, có kinh nghiệm lần trước, lần này Dư Viễn Phàm hơi thuận lợi một chút. Nhưng tình huống gặp ở lớp trước, cũng gặp phải ở đây, các học sinh vừa nghe thấy cậu là Dư Viễn Phàm đều ồn ào, bảo cậu cút. Dư Viễn Phàm cũng là một lúc bị Dư Mộng Nhân đẩy tới phía trước, làm xong kiểm điểm. Nhưng cứ coi như thuận lợi vẫn là mất 10 phút, cứ như vậy, một tiết học, nhiều lắm cũng là vào được 3 lớp. Chương 1660, làm bộ làm tịch, giả vờ. Khi vào lớp thứ tư, chung hết tiết liền vang lên, các học sinh làm ầm lên muốn ra ngoài, Dư Mộng Nhân không muốn lãng phí thời gian, liền bảo Dư Viễn Phàm tiếp tục lên trên, xin lỗi học sinh còn chưa ra khỏi lớp. Học sinh lớp xung quanh nghe nói Dư Viễn Phàm đang xin lỗi mỗi lớp đều chạy tới vây xem, bâu kín cửa sổ. Giờ Dư Viễn Phàm đã có chút thuần thục rồi, nói rất sinh động, rất cảm động. Ngay lúc này ở ngoài cửa có người coi thường phỉ nhổ một tiếng, làm bộ làm tịch, giả vờ làm ra loại việc mất mặt đó, còn chạy tới giả bộ đáng thương. Đúng thế, chạy tới nhà vệ sinh nữ, không thừa nhận, còn giả bộ nhảy lầu, lấy cái chết để ép buộc, muốn khiến thầy cô miễn trừ xử phạt với cậu ta. Loại người này, tôi không tin hắn có thể thay đổi triệt để. Nói đúng lắm, cậu ta chắc chắn là thấy, nhà trường không thể miễn xử phạt, không có cách nào, mới tới xin lỗi, căn bản không có thành ý. Tiếng phản đối ngoài cửa, càng ngày càng nhiều, Dư Viễn Phàm khó khăn lắm mới lấy lại được một chút niềm tin, lại bị đánh tan rồi. Cậu run rẩy đứng trên bục, hận không thể co mình thành một nắm, căn bản không dám ngẩng đầu. Dư Mộng Nhân hối hận rồi. Không nên còn tiếp tục khi đã hết tiết, những học sinh này quá đáng ghét rồi. Cô ta hỏi, vậy các cháu nói, muốn để nó bày tỏ thành ý của mình thế nào? Một nam sinh cao lớn ngoài cửa, cũng không biết là năm ấy, cậu nói, thành ý, cái thứ này phải xem các người có thật sự muốn nhận sai không? Nói đôi câu, xin lỗi, ai không thể chứ? Nếu như vậy, nam sinh toàn trường đều chạy tới nhà vệ sinh nữ nhìn trộm được rồi, dù sao cũng sẽ không đuổi, không phải chỉ là nói vài câu xin lỗi trong lớp thôi sao. Việc này hoàn toàn không có bất cứ khó khăn nào. Dư Mộng Nhân cắn răng, vậy các cháu muốn bảo nó làm gì? Xin lỗi từng lớp, đã là sự trừng phạt rất lớn rồi, sao tới mồm những nam sinh này, lại thành việc đơn giản như thế? Trong đám người xuất hiện một giọng nói, làm gì? Bảo cậu ta hàng ngày quét dọn hết nhà vệ sinh toàn trường, cậu ta không phải thích chạy tới nhà vệ sinh sao? Vậy để cậu ta làm được rồi. Thế là, xung quanh lập tức nổi một trận cười lớn. Tôi cảm thấy được đấy, đề nghị này được, cậu ta thích vào nhà vệ sinh như vậy, thì để cậu ta hàng ngày đều vào đó được rồi. Tôi ủng hộ, đề nghị này hay. Chúng ta dứt khoát liên minh đề nghị hiệu trưởng, dùng cách này xử phạt Dư Viễn Phàm. Một nam sinh làm việc biến thái như vậy, không thể nói bừa một câu xin lỗi, là có thể tha thứ. Giọng nói ý éo, đều là người phụ họa, Dư Viễn Phàm nghe thấy bảo cậu ta hàng ngày quét dọn nhà vệ sinh, ra đầu cả người cậu đều sợ tới tê dại, cậu thấp giọng gọi, mẹ. Nam sinh cao lớn cười nói, hai người cũng nhìn thấy rồi, đây chính là ý muốn của phần lớn học sinh chúng tôi, hai người không phải thật lòng thật ý muốn lấy được sự tha thứ của mọi người sao. Vậy thì phải nghe theo tiếng lòng của mọi người đi, đề nghị này hai người phải chấp nhận, đó chính là thật lòng muốn xin lỗi, nếu không giải thích, xin lỗi, chúng tôi không chấp nhận xin lỗi trên miệng của Dư Viễn Phàm. Học sinh còn lại trong lớp, đập bàn gào lên, đúng đúng, không chấp nhận, không chấp nhận. Dư Mộng Nhân không ngờ cô lại bị một đám học sinh ép tới mức, tiến thoái lưỡng nan. Cô ta đương nhiên không muốn để Dư Viễn Phàm hàng ngày quét dọn nhà vệ sinh thối khắm, nhưng... Lời của nam sinh vừa nay đó, cũng nói rồi, cô ta không chấp nhận, vậy thì cô ta không phải thành tâm xin lỗi. Chương 1661, đầu tôi cho cậu. Dư Mộng Nhân cắn răng, được, tôi đồng ý thay Tiểu Phàm. Dư Viễn Phàm kinh ngạc nói, mẹ, bảo cậu quét dọn nhà vệ sinh, còn là toàn trường, đây là muốn khiến cậu mệt chết sao. Nam sinh cao lớn cao giọng nói, được, mọi người đều nhớ rồi. Dư Viễn Phàm từ nay bắt đầu quét dọn nhà vệ sinh toàn trường. Nếu nhà vệ sinh nào không sạch, thì tìm Dư Viễn Phàm. Xung quanh lập tức vang lên một loạt tiếng hét và hoan hô. Sắc mặt Dư Viễn Phàm trắng như giấy, cậu nhìn vào mắt Dư Mộng Nhân, u ám mà lạnh lẽo. Dư Mộng Nhân nắm chặt nắm đấm, cô ta cũng là bị ép không còn cách nào, chỉ đành đồng ý cô ta thấp giọng nói với Dư Viễn Phàm, đồng ý trước, sau đó lại tìm cách. Dư Viễn Phàm không nói chuyện. Cậu nắm chặt nắm đấm. Đồng ý trước, nói thì dễ, hôm nay mẹ cậu tới một lần rồi không tới nữa, cậu có thể phải ngày ngày tới, cả trường nhiều nhà vệ sinh như thế, mỗi ngày cậu cứ coi như không ăn không ngủ, cũng đừng hòng quét xong. Chúng tôi đồng ý rồi, nhưng việc này phải có kỳ hạn chứ. Nam sinh mỉm cười, kỳ hạn chính là tới khi cậu ta tốt nghiệp. Dư Mộng Nhân vừa nghe, lập tức nói, không được, thời gian này quá dài rồi. Trường học nhiều nhà vệ sinh như thế, mỗi ngày nó phải quét dọn sạch sẽ, huống hồ còn phải quét thời gian dài như vậy. Cho nên, việc này mới có thể càng biểu hiện thành ý của các người hơn. Dư Mộng Nhân cắn răng, cô ta thật sự là cảm thấy ghét từng đứa trẻ ở cái trường này, lại còn giải quyết hơn thầy giáo trong trường. Cả người Dư Viễn Phàm sắp ngất đi rồi, cho tới trước khi tốt nghiệp vậy cái trường này, cậu ta còn ở đây làm gì? Cậu ta muốn đi. Nhưng Dư Mộng Nhân giữ cậu ta lại, đã tới bước này rồi, còn rời khỏi nữa thì sao được. Cô nói với những người đó, điều kiện chúng tôi đồng ý rồi, cậu có thể đi rồi chứ. Có người hét lên, này, chúng tôi vì sao phải đi chứ, đây là trường của chúng tôi có thể đi đâu. Bà thím, lời này của cô không đúng phải không? Một tiếng bà thím khiến Dư Mộng Nhân sắp phát điên rồi, những học sinh này thật sự đứa nào cũng đáng ghét. Cô quay người nói với Dư Viễn Phàm, Tiểu Phàm tiếp tục. Dư Viễn Phàm không làm, bảo cậu quét nhà vệ sinh nữa, lại đi xin lỗi, điều này tuyệt đối không thể. Dư Mộng Nhân thấp giọng nói, nghe lời, mẹ sẽ giúp con nghĩ cách, nếu giờ con đi rồi, tất cả cố gắng của chúng ta đều công cốc, lẽ nào con hy vọng cứ rời khỏi một cách hể hoải như vậy sao? Mẹ nói phải giúp con nghĩ cách. Mẹ không thể để con đi quét nhà vệ sinh hàng ngày. Cuối cùng, Dư Mộng Nhân cuối cùng ổn định được Dư Viễn Phàm, tiếp tục kiểm điểm. Lớp C5 2 tầng 4, chỗ Nhạc Thính Phong biết được động thái mới nhất ở tầng dưới, rõ mồn một hành vi của hai mẹ con họ Dư. Nam sinh cao lớn vừa nãy còn ở dưới tầng, làm ầm lên bắt Dư Viễn Phàm đi quét nhà vệ sinh chạy tới trước mặt Nhạc Thính Phong, nhỏ tiếng nói, Phong thần, tầng dưới tôi đã làm xong rồi, cậu đồng ý với tôi, cho tôi mượn, vở ghi chép đại số một tuần. Nhạc Thính Phong lấy ra một cuốn sổ ghi chép vứt cho cậu ta, dám làm hỏng một trang, hậu quả gì cậu biết đấy. Đôi tay bảo bối của nam sinh nâng cuốn sổ ghi chép, yên tâm, làm hỏng một trang, đầu tôi cho cậu. Đi đi. Tuân mệnh. Nam sinh đem sổ ghi chép của Nhạc Thính Phong rời khỏi. Cậu ta là học sinh lớp F bên cạnh, thường ngày cũng có thể coi là fan hâm mộ trung thành của Nhạc Thính Phong, thật sự sùng bái học bá như cậu. Lần này Nhạc Thính Phong bảo cậu ta đi giúp việc nhỏ. Chương 1662, tà tâm chưa chừa. Nhìn xem mẹ con họ Dư đang làm gì, nam sinh này đúng là không phụ kỳ vọng. Nhạc Thính Phong nói, đã nghe thấy rồi. Lộ Tu Triệt thở dài, đúng thế, nghe thấy rồi, đối với hai mẹ con đó đúng là tà tâm chưa chừa. Lại có thể thật sự làm được nhẫn nhục tới trường, còn có thể chủ động yêu cầu trừng phạt, đi xin lỗi từng lớp một. Đây đúng là việc không phải người bình thường có thể làm ra. Nhạc Thính Phong lạnh nhạt nói, chủ ý này chắc chắn là mẹ cậu ta nghĩ ra, bà già đó, tâm kế rất sâu. Lộ Tu Triệt rất kỳ quái nói, tôi thật sự rất muốn biết, rốt cuộc là cái gì đang chống đỡ hai người họ, lại dám liều như vậy. Nhạc Thính Phong cười nói, cậu nói xem, đối diện với một ngọn núi vàng như Lộ ra, họ đã đứng ở dưới chân núi, chỉ cách một cái hàng rào với núi vàng, lúc này, cậu nói, họ sẽ rời bỏ sao? Lộ Tu Triệt gật gật đầu, cậu nói đúng, vậy giờ làm sao? Nhạc Thính Phong lại không đổi, thì để họ đi xin lỗi, Dư Viễn Phàm dễ thu dọn, then chốt là bà già đó, lát nữa lại bảo mọi người tưới chút lửa cho bà ta. Đúng rồi, người phụ nữ đó ra tay như vậy, tám phần là muốn biết, cậu ở lớp nào? Lát nữa trước khi bà ta tới, cậu rút trước, đừng để bà ta biết chân tướng sớm như vậy. Lộ Tu Triệt gật đầu, được. Dưới tầng, Dư Mộng Nhân tiếp tục đưa Dư Viễn Phàm đi xin lỗi khắp nơi, nhưng hiệu quả lại không rõ rệt lắm. Lớp phía sau, rất nhiều học sinh đều bày tỏ thái độ nghi ngờ với lời xin lỗi của cậu ta. Hơn nữa, còn luôn là có người đứng ra nói vài thứ, giống như những học sinh đó trước đây, nói một vài lời sỉ nhục, kích động, vô cùng nhắm vào khiến quy trình xin lỗi Dư Mộng Nhân vốn thiết kế xong, đều trở nên không thể thực hiện. Hơn nữa, cô ta còn bị một vài học sinh ép hỏi. Có vài người không biết nên ứng phó thế nào. Nói khô mồm cả buổi chiều, tiết cuối cùng sắp kết thúc mới tới lớp C. Dư Viễn Phàm lúc này đã hoàn toàn không còn lòng tin gì nữa rồi. Xin lỗi cả buổi chiều nay, đối với cậu mà nói hoàn toàn là dày vò, giống như lột sạch quần áo, để mặc người ta phỉ nhổ, đánh đập, còn cậu ta lại không dám có chút phản kháng nào. Cậu run rẩy như một con chuột, bị dọa cho căn bản không dám ngẩng đầu. Đặc biệt là lúc này đứng ở lớp C, đây là nơi cậu sợ nhất, trong lòng ám ảnh sâu nhất, vì ở đây có nam sinh suýt chút giết chết cậu đó. Mắt Dư Mộng Nhân quét qua toàn lớp, không nhìn thấy Lộ Tu Triệt, trong lòng cô ta nuối tiếc, Lộ Tu Triệt này rốt cuộc ở lớp nào, đây là lớp thứ 3 năm 2 rồi, sắp tan học rồi, hôm nay có lẽ không tìm được rồi. Cô Tống chạy theo cả buổi chiều cũng mệt rồi, cô giơ tay lên ra hiệu mẹ con họ Dư nắm bắt thời gian. Nhạc Thính Phong đã gọi điện thoại trước cho cô Tống, nói Lộ Tu Triệt sức khỏe không tốt, hai tiết cuối cùng không lên nữa. Giờ cô Tống vô cùng thích Lộ Tu Triệt, quan tâm sức khỏe cậu một chút, bảo cậu chịu khó nghỉ ngơi, ngày mai lại lên lớp. Dư Mộng Nhân xoay đầu nhìn một cái, Dư Viễn Phàm sợ tới mức rụt cổ lại, trong lòng vô cùng bực bội, việc này căn bản không giống cô dự liệu. Cô đưa tay kéo Dư Viễn Phàm tới, đây là lớp các con phải từ từ nói. Người Dư Viễn Phàm càng ngày càng run rẩy, cậu run run nói, rất cảm ơn, mọi người có thể bất chút thời gian nghe tôi xin lỗi mọi người, việc hôm qua, tôi vô cùng xin lỗi, tôi hy vọng. Học sinh bên dưới rất yên tĩnh, đột nhiên vang lên một giọng cười nhạt, ha ha. Dư Viễn Phàm nghe thấy giọng nói quen thuộc sợ tới quỳ phịch một tiếng. Chương 1663, quỳ xuống không đứng lên nữa. Dư Viễn Phàm bất thình lình làm như vậy, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Dư Mộng Nhân cực kỳ kinh hoàng, không dám tin nhìn con trai, sao vừa mở miệng đã quỳ xuống rồi. Cứ coi như là xin lỗi, cũng không cần phải quỳ xuống chứ. Quỳ xuống như vậy, thật sự đến cốt khí cơ bản nhất cũng không còn nữa. Nhạc Thính Phong trợn tròn mắt, còn cho rằng tên nhóc này thật sự có thể làm được nằm gai nếm mật, nhẫn nhục chịu đựng chứ, không ngờ, lại bị dọa sợ, cậu mới chỉ cười một tiếng thôi mà. Cậu muốn đứng lên nói một câu, Dư Viễn Phàm có phải bị dọa cho ngất đi rồi không? Nếu thật sự ngất đi, câu đó quá không ý nghĩa nữa rồi. Giọng nói của Nhạc Thính Phong đối với Dư Viễn Phàm mà nói, giống như đòi mạng vậy, cảnh tượng chiều hôm qua đó, đã trở thành ác mộng không thể xua tan của cậu. Buổi tối nằm mơ, cậu bị sợ hãi tỉnh dậy rất nhiều lần, cũng không dám nhắm mắt, nhắc mắt lại chính là giọng nói của Nhạc Thính Phong, sau gáy giường như còn đè tay của cậu, bị cậu ấn xuống, lúc nào cũng có thể rơi xuống ngã chết. Rất nhiều bạn học nhịn không cười ra tiếng, cô Tống cũng không hiểu Dư Viễn Phàm là muốn làm gì. Sau khi Dư Mộng Nhân thấy Dư Viễn Phàm quỳ xuống, chỉ phát run, cũng không nói chuyện, trong lòng hận sắt không thành thép. Cô ta đã giúp thằng bé tới mức này rồi, nó còn không ra gì như vậy, sao vừa tới thủ đô, đã khác với trước kia rồi. Lúc này, vẫn là phải người làm mẹ như cô ta đứng ra mới được. Cô ta chân thành nói, các bạn học, các cháu cũng nhìn thấy rồi, Tiểu Phàm nó thật sự biết lỗi rồi, Nam Nhi dưới gối có vàng. Nó để bày tỏ sự xin lỗi với mọi người, đã vứt bỏ sự tôn nghiêm cuối cùng, dù cô rất hy vọng con trai mình có thể biết lỗi, nhưng làm một người mẹ, nhìn thấy nó như vậy, cô thật sự vẫn vô cùng buồn. Nói rồi, hốc mắt Dư Mộng Nhân ướt nước, đôi môi cô mang theo chút run rẩy, muôn vàn lời nói Tiểu Phàm đều đặt trong cái quỷ này rồi xin các bạn học cho nó một cơ hội hối cải sửa đổi, cảm ơn các cháu. Dư Mộng Nhân không người, túi đầu trước học sinh cả lớp. Lời này của cô thật sự là chứa chan tình cảm, hơn nữa còn vô cùng có thể thuyết phục mọi người, một vài học sinh trong lớp trên mặt đều lộ ra sự thông cảm. Nhạc Thính Phong châm biếm một tiếng, công phu mồm mép của bà già này đúng là lợi hại, có thể đem việc con trai mình bị sợ tới mức quỳ xuống, nói ra một cách chân thành như vậy, đúng là không thể coi thường. Cô Tống thở dài, cô cảm thấy Dư Viễn Phàm có thể làm tới bước này, thật sự đã làm hết những gì có thể rồi, là chủ nhiệm lớp. Cô không thể làm khó cậu ta nữa. Thế là cô Tống nói, cô Dư, cô đỡ thằng bé đứng dậy trước. Dư Mộng Nhân vội túi người đỡ Dư Viễn Phàm, Tiểu Phàm, nào con đứng dậy trước, mẹ nghĩ bạn học của con đều cảm nhận được lời xin lỗi của con rồi. Dư Viễn Phàm muốn đứng dậy, nhưng hai chân của cậu không có sức, căn bản không đứng lên nổi, mặc Dư Mộng Nhân kéo thế nào cũng không đứng dậy nổi. Dư Mộng Nhân cắn răng, thấp giọng nói, con rốt cuộc muốn làm gì? Đứng lên cho mẹ. Không ngờ Dư Viễn Phàm lại đẩy tay cô, con như vậy là được. Dư Viễn Phàm không dám ngẩng đầu, cậu Lý Nha Ly Nhi nói, tôi biết rõ mình hổ thẹn với các bạn học, để bày tỏ thành ý của tôi cứ như thế này nói mấy câu với mọi người vậy. Tiếp theo, cậu vô cùng trịnh trọng xin lỗi như những lớp trước đó, sau đó bảo đảm mình sau này sẽ không làm ra chuyện như thế nữa, hy vọng mọi người có thể giám sát cậu. Chương 1664, cậu đừng sỉ nhục người khác. Đợi sau khi cậu nói xong, học sinh trong lớp nhìn nhau, lúc này họ phải nói gì đây, chủ nhiệm lớp cũng không nói chuyện. Trong tiếng người ồn ào, giọng nói của Nhạc Thính Phong truyền tới thai Dư Viễn Phàm một cách rõ ràng, thành ý của hạng nhất đúng là khiến chúng tôi cảm động tới rơi nước mắt. Người Dư Viễn Phàm đột nhiên run bần bật, lại là cậu ta, lại là nam sinh đó, cậu ta rốt cuộc muốn làm gì? Dư Mộng Nhân nhìn về phía Nhạc Thính Phong, cô cảm thấy nam sinh này hình như vừa lên tiếng là có thể dọa con trai mình sợ tới hồn bay phách lạc. Nam sinh này rốt cuộc là ai? Dư Mộng Nhân nhìn Nhạc Thính Phong nói, sau khi do dự cô nói, bạn học này, Tiểu Phàm là thật sự vô cùng chân thành xin lỗi các cháu nó biết sai rồi, các cháu đều là bạn cùng lớp. Nếu sau này nó còn có gì làm sai, xin cháu giúp đỡ nó thêm, có được không? Nhạc Thính Phong trầm biếm nói, ha. Con trai cô không cần cháu giúp cậu ấy đâu, người ta là hạng nhất sao cháu dám. Dư Viễn Phàm sợ tới mức chán đã dán lên đất rồi. Cậu hận không thể đào một cái hố chui vào, sau đó không ra nữa. Thế giới bên ngoài đáng sợ quá, đâu đâu cũng tràn đầy là nguy hiểm. Sắc mặt của Dư Mộng Nhân hơi khó coi, nam sinh này hình như là kẻ khó đối phó trong lớp. Nhưng cô không ngờ tiếp theo, lời Nhạc Thính Phong nói, càng khiến cô kinh ngạc. Chỉ nghe thấy cậu nói, hơn nữa cháu dựa vào cái gì giúp cậu ấy lại có tư cách gì để cháu giúp. Cháu. Dư Mộng Nhân muốn phát hỏa, nhưng lúc này cô lại không dám, chỉ có thể tiếp tục giả bộ. Cô nhẹ nhàng nói, bạn học, nếu cháu có thành kiến với con trai cô thay nó xin lỗi cháu trước, nếu nó làm sai rồi, có nói gì khiến cháu không vui, cháu nói, sau này cô bảo nó nên. Nhạc Thính Phong trầm biếm, nhìn trướng mắt lẽ nào không được sao? Cô là gì mà giúp con trai cô xin lỗi? Dư Mộng Nhân bị mắng mặt sưng đỏ lên, khóe miệng cô ta giật giật. Cô ta thật muốn biết, đây rốt cuộc là tên nhóc từ đâu chui ra, mà huênh hoang như vậy. Vừa hay tiếng chuông tan học vang lên, cô Tống vội đứng lên, khụ khụ tan học rồi, hôm nay đến đây đã, học sinh lớp chúng ta đều trở về từ từ suy nghĩ, có muốn tha thứ cho Lộ Tu Triệt không? Được rồi, tan học đều về nhà đi. Nhạc Thính Phong từ từ đứng lên, nhét sách vở vào trong cặp, khoác cặp lên đi ra. Dư Mộng Nhân gọi Nhạc Thính Phong lại, bạn học này, xin đợi một chút được không? Nhạc Thính Phong nhíu mày, không được, phiền cút xa một chút đi bà thím. Phòng học thần thánh như vậy của chúng tôi không phải loại người như thím có thể vào. Dư Mộng Nhân bực bội rồi, tên nhóc sắc sực này, rốt cuộc là lai lịch gì? Cô Tống lại từ đầu tới đuôi đều không ngăn cản. Cô ta cắn răng nói, cháu bạn học, cháu không được sỉ nhục người khác. Nhạc Thính Phong cười, đúng thế, giờ cái tôi sỉ nhục vẫn là người, cô nếu không muốn làm cũng được. Cháu, cô Tống ở đây, học sinh như vậy lẽ nào cũng không quản sao. Dư Mộng Nhân hét một tiếng với cô Tống đang ngẩn ra. Cô Tống tỉnh lại, a, nó nói gì rồi sao? Dư Mộng Nhân tức tới mức toàn thân run rẩy, họ lại cùng một ruột với nhau. Nhạc Thính Phong cười nói, em vừa nay nói, cô Tống tạm biệt. Cô Tống lập tức nhiệt tình, được, tạm biệt, trên đường về nhà phải cẩn thận đó, đừng ham chơi. Nhạc Thính Phong hơi tay, vâng thưa cô. Chương 1665, cậu ấy sỉ nhục cô rồi sao? Tôi không nghe thấy. Trong lửa giận của Dư Mộng Nhân, Nhạc Thính Phong đi ra khỏi phòng nhỏ, đến cửa cậu dừng lại một chút, quay người nói, đúng rồi, hạng nhất mới tới, cậu đừng quên tan học quét dọn nhà vệ sinh toàn trường đấy. Các học sinh của trường đều đang giám sát đấy, tạm biệt, chúc cậu sớm quét dọn xong. Nhạc Thính Phong vẫy vẫy tay, tâm trạng khá tốt rời khỏi. Cậu gọi mấy nam sinh cá biệt từng bị dạy dỗ dưới tay cậu tới, bảo họ ở lại, từ từ giám sát Dư Viễn Phàm. Khóe miệng Dư Mộng Nhân giật giật, người cũng không nhịn nổi run lên, cô ta là người phụ nữ vô cùng biết nhẫn nại, không thì cũng sẽ không thể lập kế hoạch cân nhắc nhiều năm như vậy. Nhưng, đối diện với tên ngai danh Nhạc Thính Phong này, Dư Mộng Nhân thật sự là không chịu nổi. Cô ta nhẫn nhịn trước mặt Lộ Hướng Đông, giống như con chuột, không dám lên tiếng ở trước mặt Lộ Lao Gia, xin lỗi các tiểu ở trước mặt thầy cô nhà trường, đưa con trai xin lỗi từng lớp một, không còn thể diện gì nữa. Toàn bộ cô đều nhịn được. Nhưng đối diện với con người Nhạc Thính Phong này, sao cô lại không nhịn được nữa rồi? Sự nhẫn nại trước đó, là vì cô ít nhiều có chút nắm chắc, cô biết sự nhẫn nại của mình có thể đổi được một vài thứ. Nhưng tên ngãi thối tha này lại không thể, cậu ta chính là cố tình gây phiền phức, cậu ta chính là đang đối đầu với cô. Dư Mộng Nhân nói với cô Tống không sai, con trai tôi làm sai, nó thực sự là nên chịu trừng phạt. Bất cứ xử phạt nào phía nhà trường chúng tôi đều nhận. Tôi cũng đưa con trai, đi xin lỗi từng lớp rồi, cứ coi như không tha thứ, vì sao phải sỉ nhục người ta như vậy, học sinh như vậy, lẽ nào cô không quản sao? Cô Tống nhẹ giọng, giảng đốc, a sỉ nhục. Sỉ nhục gì? Dư Mộng Nhân kinh ngạc nhìn cô Tống, không nghe thấy. Hai cô ta bị điếc rồi sao? Sao có thể không nghe thấy? Cô bao che cậu ta. Vừa nãy học sinh đó sỉ nhục mắng nhất tôi, lẽ nào cô đều không nghe thấy sao? Cô Tống xua tay, trên mặt toàn là biểu cảm lời cô nói tuyệt đối không thể nào, cô cười nói, với cô. Sỉ nhục. Mắng nhất. Ai bia cái này việc này sao có thể chứ? Cậu bé vừa nãy là học sinh giỏi nhất trường chúng tôi, bất luận là học tập hay là nhân phẩm ai cũng đều nhìn thấy, không thể làm ra loại việc này. Cô Dư cô chắc chắn là nghe nhầm rồi. Ai bia a. Tan học rồi, cô xem, cô về nhà trước, hay là cùng Dư Viễn Phàm quét dọn nhà vệ sinh. Dư Mộng Nhân tức tới toàn thân phát run, lại bao che đến mức này, giả ngây giả ngốc, chết không thừa nhận cô Tống, cô tôi không ngờ, cô lại là người như vậy. Cô Tống bày tỏ không phục, tôi như vậy. Cô Dư nói chuyện kỳ lạ quá, tôi là người thế nào? Học sinh trong lớp suy cho cùng đều là trẻ con, giống như con trai cô, còn nhỏ hơn Dư Viễn Phàm đó. Cậu bé vừa nãy, người ta còn là nhảy lớp lên, tuổi nhỏ có thể hiểu. Ngộ nhỡ cậu ấy không cẩn thận nói gì khiến cô không vui, cô là người lớn cũng phải châm chước thêm. Giống như cô nói xin người khác tha thứ cho con trai cô, cô càng phải lấy mình làm gương có đúng không? Dư Mộng Nhân đột nhiên còn có một loại cảm giác lấy đá đập vào chân mình. Cô Tống này, lại lấy việc của cô ta bịt mồm của cô ta. Cô Tống nhìn thời gian, được rồi, tôi cũng nên về nhà rồi, nhà tôi còn có con nhỏ, tôi phải về nhà làm cơm rồi, làm giáo viên đúng là mệt. Cô Dư hẹn gặp lại ngày mai, cố lên, lớp còn lại phía sau, ngày mai cô chắc chắn có thể đi hết. Chương 1666, phế vật này của tôi là cô dạy ra. Cô Tống vây tay tạm biệt Dư Mộng Nhân, cơ thể béo mập đi vội, rất nhanh đã chạy xa rồi. Tới dưới tầng, cô Tống lau mồ hôi trên đầu, ai ý à, may mà chạy nhanh, Dư Mộng Nhân đó đúng là khó đối phó. Tên nhóc Nhạc Thính Phong đó cũng thật là, quá huyên hoang rồi thì phải, nói chuyện xấu tốt gì cũng đừng thẳng thắn như thế chứ, uyển chuyển một chút, hại cô suýt chút không giữ nổi. Nhạc Thính Phong là học sinh đắc ý của cô Tống, cô không chỉ thích thành tích học tập của cậu, đồng thời cũng rất tán thưởng con người cậu, rất ngông cuồng, rất huyên hoang, nhưng không khiến người ta ghét, trái lại cảm thấy tính cách kiêu ngạo như thế của cậu rất hay. Cô Tống lo Dư Mộng Nhân đuổi kịp, đẩy nhanh bước chân cưới xe đạp nhanh chóng về nhà. Trong phòng học, Dư Viễn Phàm vẫn đang quỳ, Dư Mộng Nhân đạp mạnh một chân xuống bàn học trên bục giảng, nhưng chiếc bàn đó cố định, không chỉ không đạp đổ, trái lại còn khiến chân cô ta đau điếng. Dư Mộng Nhân đau tới nhảy cấm chân lên, cô ta chửi một câu phương ngữ, quay người tát Dư Viễn Phàm vẫn còn đang quỳ một cái. Bốp một tiếng đánh lên đầu của Dư Viễn Phàm, quỳ quỳ quỳ, còn không mau bỏ lên cho mẹ. Mặt mũi của mẹ đều bị con làm cho mất sạch rồi, sao con không có chút tiền đồ nào vậy? Con xem bộ dạng này của con, sợ đầu sợ đuôi, nhát gan như chuột, người khác nói chuyện cũng dọa con quỷ. Con còn có chút cốt khí nào không? Sao mẹ lại sinh ra phế vật như con? Dư Viễn Phàm đột nhiên đứng lên dùng lực đẩy Dư Mộng Nhân một cái. Đúng, con là phế vật này còn là bị mẹ dạy ra, mẹ có giỏi ở đây quát con đánh con, sao không đi tìm Lộ Hướng Đông? Mẹ đừng lợi dụng, tự mẹ nghĩ cách vào lộ ra đi. Dư Mộng Nhân bị cậu đẩy lùi về sau hai bước, té xuống bục giảng. Cô ta lại đi giày cao gót, cú ngã này bất ngờ, chân phải vèo một cái, cô nghe thấy xương cốt rắc một tiếng, không biết là trệ khớp rồi, hay là gãy xương rồi, đau tới mức cô phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Sắc mặt của Dư Mộng Nhân lập tức trắng nhợt, mồ hôi trên trán rất nhanh rơi xuống, Tiểu Phàm chân mẹ trẻo rồi mau mau bấm điện thoại gọi 120. Nộ khí của Dư Viễn Phàm còn chưa hết, cậu không nói chuyện, lạnh lùng nhìn Dư Mộng Nhân, mẹ gọi phế vật này làm gì? Khi mẹ cần con, thì gọi con Tiểu Phàm, khi không cần, con chính là phế vật. Mẹ cho rằng con không biết gì sao? Mẹ căn bản không hề để tâm tới con, mẹ chỉ là muốn lợi dụng con, lấy con làm hòn đá kê chân của mẹ. Ký ức lúc nhỏ Dư Viễn Phàm vẫn còn nhớ. Lúc đầu Dư Mộng Nhân đánh cậu trên người không còn một chỗ nào nguyên lành, chổi lông gà cũng có thể đánh chủi, đâu có coi cậu là con trai. Sau này mẹ cậu thức được, có thể lợi dụng đứa con trai này, liền bắt đầu giả vờ quan tâm cậu. Dư Mộng Nhân vội nói, không có không có. Tiểu Phàm, con nghe mẹ nói, mẹ là yêu con, thật sự yêu con. Tiểu Phàm, giờ mẹ rất đau con mau gọi xe cứu thương, Tiểu Phàm. Mắt cá chân rất đau. Dư Mộng Nhân hơi lo có phải đã bị thương tới xương rồi không, lúc này cô ta không muốn bị trọng thương gì. Cô ta thấy Dư Viễn Phàm còn không hành động, cô nói, Tiểu Phàm con nghe mẹ nói, con đưa mẹ tới bệnh viện, như vậy, con sẽ có lý do không quét dọn nữa. Điểm này lại đã nói động tới Dư Viễn Phàm rồi, đưa mẹ bị thương ở chân tới bệnh viện vậy việc quét dọn này có thể tạm không làm rồi. Chương 1667, đây là con trai cô sao? Ngu xuẩn tới mức này. Dư Viễn Phàm lúc này mới lấy ra điện thoại gọi cho 120. Không bao lâu sau, một chiếc xe cứu thương lái vào vườn trường, nhân viên y tế đưa Dư Mộng Nhân xuống. Dư Viễn Phàm là người thân duy nhất, đương nhiên phải đi theo tới bệnh viện. Học sinh Nhạc Thính Phong để lại trường chịu trách nhiệm giám sát Dư Viễn Phàm. Sau khi xe cứu thương đi, gọi điện thoại cho Nhạc Thính Phong. Nhạc ca, anh bảo chúng em xem tên nhóc đó. Cậu ta chạy rồi. Nhạc Thính Phong đang trên đường về nhà, chạy rồi. Đúng thế, chúng em mai phục ở ngoài cửa lớp C, nghe thấy cậu ta và mẹ cậu ta cãi nhau một trận to, hình như cậu ta đẩy ngã mẹ cậu ta, trèo chân, sau đó xe cứu thương tới, liền đưa người đi rồi. Được, tôi biết rồi, các cậu cũng về nhà đi. Đặt điện thoại xuống, Nhạc Thính Phong nói với Lộ Tu Triệt, tên nhóc đó tới bệnh viện với mẹ cậu ta rồi. Bệnh viện. Tiết cuối cùng Lộ Tu Triệt không lên lớp, nhưng cậu cũng chưa về nhà. Cậu ngồi trên xe đọc sách, xe dừng ngay ở đầu đường cái trước cổng trường, đợi Nhạc Thính Phong tan học. Nhạc Thính Phong gật đầu, nghe nói là cậu ta cãi nhau một trận to với mẹ, sau đó đẩy mẹ cậu ta ngã xuống bục giảng, thế là mẹ cậu ta trẹo chân rồi, là như vậy. Lộ Tu Triệt ngẩng đầu lên khỏi kho câu hỏi, ha, xem ra việc hai người này tâm tư riêng không hợp nhau. Thanh Ti không nhịn được hỏi, cái gì không hợp? Nhạc Thính Phong xoa xoa đầu cô, nháy mắt với Lộ Tu Triệt, đừng nói những thứ này trước mặt Thanh Ti. Lộ Tu Triệt vội nói, không có gì không hợp, hai anh đang nói về bắt quái trong trường. Thanh Ti bĩu bĩu môi, ồ. Thanh Ti không tiếp tục truy hỏi, hai người cũng không nói chủ đề này nữa. Nhưng Nhạc Thính Phong vẫn là rất thất vọng, rất muốn nhìn thấy cảnh Dư Viễn Phàm quét dọn nhà vệ sinh toàn trường. Lộ Tu Triệt đưa hai người về Hạ Gia, vẫn nán lại ăn một bữa cơm tối ở Hạ Gia như thường ngày rồi mới đi. Trước khi đi cậu còn tiện mang đi chút đồ ăn ngon. Sau khi Dư Mộng Nhân được đưa tới bệnh viện, lập tức băng bó, bệnh viện chẩn đoán, tình hình lần này của cô rất nghiêm trọng, mắt cá nhân tổn thương nghiêm trọng, bị trật khớp xương. Nói chung lần này coi như cô không giả vờ sảy thai, cũng phải nằm trên giường dưỡng bệnh 2 tháng rồi. Mắt cá chân của Dư Mộng Nhân bị cố định, bó thạch cao, cô ta nằm trên giường bệnh, căn cứ sự uể oải trước nay mình chưa từng có, ngày hôm nay quá đen lên rồi. Lần này mắt cá chân bị thương nghiêm trọng như vậy, kế hoạch của cô ta lại sắp bị nhỡ rồi, lúc then chốt này bị thương, phải làm sao đây? Việc cô ta đã lên kế hoạch sẵn, đều không thể thực hiện rồi. Cô ta rất bực bội, trước đây rõ ràng không đen đủi như vậy, thường chỉ cần cô ta thiết kế xong, rất nhiều việc đều sẽ tiến hành theo tuyến đường cô ta thiết kế, cứ coi như hơi kém chút, cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả. Nhưng hôm nay việc xin lỗi cô ta dự tính cho Dư Viễn Phàm, vừa bắt đầu còn coi như thuận lợi, ai có thể ngờ kết quả cuối cùng là như vậy. Dư Viễn Phàm ngồi bên cạnh giường bệnh, giống như con rối, không hề động đậy. Dư Mộng Nhân càng đau đầu hơn, đây rốt cuộc là con trai của cô sao? Sao lại ngu xuẩn đến mức này? Cô ta móc ra điện thoại, gọi cho Lộ Hướng Đông, không ngoài dự liệu, vẫn không có ai nghe. Thế là cô ta gửi một tin nhắn, viết, chân phải em gãy rồi, đang ở bệnh viện, giờ em không thể chăm sóc Tiểu Phàm. Nếu anh nhìn thấy tin nhắn, thì tìm người tới đưa Tiểu Phàm đi trước chăm sóc tốt cho nó. Dư Mộng Nhân không nói chân mình đau, chỉ nói bảo Lộ Hướng Đông tới đưa con đi. Chương 1668, người mẹ tốt làm sao? Cô ta nói như vậy chính là có thể khiến Lộ Hướng Đông thương xót cô ta, sẽ cảm thấy cô ta gãy chân rồi, lại còn lo con trai không ai chăm sóc, người mẹ tốt làm sao? Dư Mộng Nhân không biết Lộ Hướng Đông có thể xem không, nhưng gửi đi vẫn tốt hơn không có gì. Chỗ Lộ Hướng Đông thật sự nhìn thấy tin nhắn của Dư Mộng Nhân, sau khi hắn nhìn thấy rất lo lắng. Nhưng giờ chắc chắn hắn không dám giống lần trước, nửa đêm trực tiếp chạy tới. Giờ hắn không đi nổi, nếu hắn dám đi, thì đừng hòng bước chân vào Lộ gia nữa. Lộ Hướng Đông muốn đi tìm ông cụ xin ông phái người tới, xấu tốt gì cũng đón Tiểu Phàm ra trước. Nhưng giờ hắn đi tìm, nhất định sẽ thể hiện bản thân mình vô cùng sốt ruột, ông cụ càng không đồng ý, thế là, Lộ Hướng Đông chỉ đành nhẫn nhịn trước, nhịn rồi nhịn, nhịn cho tới buổi sáng ngày thứ hai. Khi ăn cơm, Lộ Hướng Đông đợi sau khi Lộ Tu Triệt rời khỏi, mới đưa tin nhắn Dư Mộng Nhân gửi cho ông cụ xem, cha cha xem, tối qua cô ta gửi. Ông cụ liếc một cái, con muốn nói gì? Con muốn nói, chúng ta có thể phái người tới không? Suy cho cùng, thằng bé giờ không có ai chăm sóc rất đáng thương. Lộ Hướng Đông học ngon rồi, chỉ nói thằng bé không có ai chăm sóc, tuyệt đối không nhắc nửa chữ tới Dư Mộng Nhân. Lộ lao ra lại không nói cái khác. Chỉ gật đầu nói, con muốn phái thì phái đi. Lộ Hướng Đông hỏi thăm, vậy con bảo thư ký qua đó. Tùy con. Lộ Hướng Đông cảm giác mình có hơi nghi ngờ lỗ tai rồi, ông cụ sao tốt bụng như vậy, lại đồng ý hắn bảo thư ký đi gặp Dư Mộng Nhân. Lộ Hướng Đông thử thăm dò nói, vậy con thật sự bảo thư ký đi nhé. Lộ lao ra gật đầu, đi, tiện bảo thư ký nói cho Dư Mộng Nhân, sau này cô ta nên làm thế nào. Lộ Hướng Đông nhớ tới lời ông cụ nói với hắn hôm đó, sau này không được gặp lại Dư Mộng Nhân nữa, mỗi tháng chỉ có thể cho cô ta 5.000 sinh hoạt phí. Nhưng giờ hắn cũng không dám nói thêm gì, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hắn ở trước mặt ông cụ gọi điện thoại cho thư ký bảo hắn tới bệnh viện tìm Dư Mộng Nhân, sau đó sắp xếp người chăm sóc Dư Viễn Phàm, cái khác, đều không dám nói gì. Thư ký vừa nghe thấy bảo hắn đi gặp Dư Mộng Nhân, trong lòng ít nhiều có chút trông đợi. Đợi buổi trưa tan làm, hắn ăn xong cơm trưa, mới từ từ tới bệnh viện. Tới bệnh viện tìm được Dư Mộng Nhân đang nằm trên giường bệnh, chỗ cô ta ở không phải phòng bệnh VIP, là chỗ phổ thông. Dư Viễn Phàm ngồi ngay bên cạnh giường, đang ngẩn ngơ. Thư ký đi lên trước, cô. Dư, cô sao rồi? Dư Mộng Nhân nghe thấy tiếng của thư ký, giật thót tim, cuối cùng có người tới rồi, từ tối qua cô ta đã bắt đầu đợi, đợi cho tới tận giờ. Sắc mặt cô ta không tốt, lại không trang điểm, mắt cá chân đau cả đêm không ngủ được, càng trông giả nua đi không ít. Mặt cô ta thê lương, nói, là hướng đông bảo anh tới đón con sao. Anh đưa thằng bé đi trước đi, từ chiều qua tới giờ, nó còn chưa ăn gì. Ý câu này chính là cô ta cũng chưa ăn. Thật ra, cô ta đã ăn cơm bệnh của bệnh viện, Dư Viễn Phàm rất đói, tất nhiên cũng ăn rồi. Thư ký vẻ mặt thông cảm, ý ho ho, chưa ăn sao, chà, thật đáng thương. Vậy hạt cơm dính trên áo này xem ra là không cẩn thận bị dính phải lúc ăn cơm trưa hôm qua. Dư Mộng Nhân lập tức bối rối, cái này thằng bé ăn cơm không cẩn thận, có lẽ là hôm qua dính vào trưa rơi xuống. Thư ký châm biếm, hạt cơm này đúng là kiên cường được rồi, hôm nay tôi đến thật sự là tới đưa Dư Viễn Phàm về nhà, tôi đã đặc biệt tìm bảo mẫu cho cậu ấy, tin rằng nhất định sẽ chăm sóc tốt cậu ấy. Chương 1669, thứ hàng như cô. Dư Mộng Nhân vừa nghe thấy thư ký nói đón Dư Viễn Phàm về nhà, đang mừng thầm, cho rằng dễ dàng như vậy có thể để cậu về lộ ra. Kết quả, thư ký lại nói, đặc biệt tìm bảo mẫu, sẽ chăm sóc tốt cậu. Dư Mộng Nhân tức trào lên, ho dữ dội. Thư ký cười nói, cô ta Dư từ từ nghỉ ngơi dưỡng bệnh, đều nói bị thương gân cốt 100 ngày, nếu không chữa trị tốt, nói không chừng sẽ tàn phế, còn về con trai cô, yên tâm, bảo mẫu sẽ chăm sóc tốt cậu ấy. Dư Mộng Nhân lúc này còn có thể nói gì, cảm ơn. Tên đàn ông vô dụng lộ hướng đông đó, đến con trai của mình cũng không thể nhận, năm đó đúng là mù mắt, hễ cô ta có cơ hội quen biết người có tiền khác, cô ta tuyệt đối sẽ không nhắm vào tên đàn ông đó. Thư ký từ trong nụ cười khiên cưỡng của Dư Mộng Nhân, đọc ra không ít sự thất vọng và phẫn nộ. Hắn quyết định khiến cô ta càng phẫn nộ hơn, thế là nói, ồ, đúng rồi, ngoài ra quên nói với cô ta một chuyện. Dư Mộng Nhân hỏi, chuyện gì? Thư ký cười nói, sau này có việc gì đừng tìm chủ tịch Lộ nữa, dù sao ông ấy cũng không lo nổi có vấn đề gì tôi sẽ tới tìm cô. Đương nhiên, nếu cô muốn để chủ tịch Lộ ở bên cô lâu lâu dài dài cũng được, đến lúc đó cô đi tìm ông ấy, để ông cụ biết rồi, lột sạch chủ tịch Lộ đuổi khỏi nhà, như vậy ba người các cô có thể sống bên nhau tốt đẹp rồi. Khóe miệng Dư Mộng Nhân giật giật, nếu Lộ Hướng Đông không có xu nào, cô ta cần trăm phương ngàn kế như vậy sao? Cô ta đương nhiên sẽ không muốn một Lộ Hướng Đông không có vòng sáng lộ ra độ trì. Người cô ta muốn là chủ tịch hội đồng quản trị Lộ Thị Lộ Hướng Đông. Thư ký mặt tươi cười, hòa nhã nói, chà, nhìn biểu cảm của cô ta Dư là tôi biết, cái cô ta muốn là chủ tịch hội đồng quản trị Lộ, không phải Lộ Hướng Đông quả nhiên, vẫn là ông cụ hỏa nhãn kim tinh, vừa nhìn là biết cô ta là loại hằng gì. Thư ký cười vô cùng hòa nhã, nhưng lời nói ra lại vô cùng sắc nhọn. Dư Mộng Nhân cảm thấy mình đã nhận phải thêm một vòng nhục nhã, anh đừng quá đáng quá, nếu tôi là người như thế, tôi sớm đã tới tìm ông ấy, tôi không cần đợi tới bây giờ. Thư ký xua xua tay, không không không, tôi tới đây, không phải thảo luận vấn đề này với cô. Cô yên tâm, cô là loại hàng gì, tôi sẽ không nói với chủ tịch Lộ, dù sao ông ấy cũng sẽ không vì cô vứt bỏ núi vàng to lớn, ông ấy cũng không phải bị điên, nhưng... Trong lòng cô hiểu rõ là được rồi, cô tìm ông ấy cút khỏi Lộ ra, đương nhiên cô không tìm ông ấy cũng là có chỗ tốt. Dư Mộng Nhân giật thoát mình, chỗ tốt? Chỗ tốt gì? Thư ký cảm khái nói, hai, ông cụ chúng tôi lần này là phát thiện tâm, sau này cô mỗi tháng ấy, cùng với con trai cô, đều có thể nhận được một món tiền sinh hoạt phí. Cô Dư xem, tốt biết bao, không cần làm gì cả. Cũng không cần liều sống liều chết làm việc như chúng tôi, là có thể lấy được một món tiền sinh hoạt phí hậu hĩnh. Tâm tư của Dư Mộng Nhân bắt đầu hoạt động, tiền sinh hoạt phí hậu hĩnh, có thể là bao nhiêu. Lộ ra có tiền như thế, chắc chắn sẽ không keo kiệt thế, 10 vạn. Không không thể, 10 vạn, sao họ có thể lấy ra tay chứ? Tâm tư của Dư Mộng Nhân quay rất nhanh, cô ta vô cùng trông đợi thư ký nói cho cô ta rốt cuộc là bao nhiêu tiền, nhưng cô ta lại không tiện thúc giục. Thư ký chờ cho cô ta đủ sốt ruột, mới từ từ nói, cô ta Dư chắc chắn không ngờ được số tiền này là bao nhiêu. Hắn đưa một tay ra với Dư Mộng Nhân, số này, cô ta chắc chắn là rất hài lòng chứ. Chương 1670, có phải rất bất ngờ không? Dư Mộng Nhân vừa nhìn, trong đầu quay vèo vèo, nam. 50 vạn sao? Nhưng 50 vạn cũng không nhiều. Lẽ nào? 500 vạn. Tim Dư Mộng Nhân đập nhanh lên, mẹ ơi, nếu mỗi tháng cho 500 vạn, vậy 10 tháng chính là 5.000 vạn, 1 năm chính là 6. 6.000 vạn, trời ơi, nhiều tiền như vậy, cô không tính nhầm chứ? Nếu nhiều tiền như vậy, cứ coi như tạm thời không vào lộ ra, vậy cô cũng có thể ở mức nhẫn nhìn trước. Trong lòng Dư Mộng Nhân nghĩ quá đẹp rồi, nhất thời mừng thầm trên mặt không giấu nổi, đợi khi cô ta tỉnh lại nhìn thấy trên mặt thư ký đầy chế nhạo. Cô vội thu lại biểu cảm, nghiêng đầu, làm ra bộ tôi không phải loại người tham tiền, tôi là người không bị tiền bạc cám dỗ. Dư Mộng Nhân giả bộ nói, cái này cũng quá nhiều rồi thì phải tôi đi theo hướng đông lại không phải ham muốn tiền của ông ấy. Thư ký cười ha ha một tiếng, không phải ham tiền, được thôi, nếu cô không chịu, vậy giờ gọi điện cho ông cụ, có lẽ ông ấy sẽ rất vui. Dư Mộng Nhân hối hận, vừa nãy cô không nên nói những điều đó, cô hắng hắng giọng nói, anh đợi chút, tôi muốn nói, nếu là mình tôi cũng không sao, nhưng giờ còn có Tiểu Phạm. Tôi có thể không cần, nhưng thằng bé, đang đi học, lại là lúc phát triển cơ thể, không thể để nó thiệt thòi. Thư ký bĩu môi, được rồi, cô Dư người thế nào, tôi còn không biết sao. Đừng giả bộ nữa, cô không nghĩ xem, rốt cuộc là bao nhiêu tiền. Đây là con số này. Cô không đoán xem. Một tay thư ký lắc lắc trước mặt Dư Mộng Nhân. Ngón tay kích động của Dư Mộng Nhân đã nắm chặt lấy ga giường, năm một tháng 500 vạn sao. Lần này đổi lại thư ký có chút bối rối rồi. Mẹ ơi, dạ tâm của người phụ nữ này thật đáng sợ, 500 vạn, vậy mà cô ta thật sự dám nghĩ tới, một tháng nhiều tiền như vậy, cô ta coi mình là gà đẻ trứng vàng sao. Thư ký lắc đầu, đương nhiên không phải, nghĩ quá nhiều rồi thì phải. Đoán thêm xem. Dư Mộng Nhân cắn môi, không phải 500 vạn, vậy thì chính là 50 vạn rồi, cái này có hơi không nhiều lắm. Thư ký nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt Dư Mộng Nhân, thở dài một tiếng. Cô còn có thứ càng thất vọng hơn đó. Tay của Dư Mộng Nhân đã thả lỏng ga giường ra, không có 500 vạn, đâu còn gì đáng kích động, vậy 50 vạn. Thư ký thật muốn cười lớn lên một tiếng, 50 vạn cũng có thể nghĩ ra. Dư Mộng Nhân nhìn trên mặt thư ký vẫn là nụ cười mỉa mai, trong lòng có chút không dám xác định, không phải sao. Thư ký gật đầu, đúng, không phải, cô lại đoán xem. Cơ thịt trên mặt Dư Mộng Nhân giật lên mấy cái. Lại đến 50 vạn cũng không phải, lộ ra cũng quá keo kiệt rồi, mỗi tháng chỉ cho cô 5 vạn, họ sao không đi đuổi ăn xin đi. Cô không nhìn thư ký nữa, không vui nói, không phải chỉ là 5 vạn sao, không cần đoán nữa. Thư ký bĩu bĩu môi. 5 vạn đã không vui rồi, nếu đúng là 1 tháng 5 vạn, năm nay bao nhiêu người có thể hưng phấn đến mức không ngủ được, cô ta còn chê, hạ hạ, có thứ cô càng chê hơn. Sao có thể không cần đoán chứ? Cái này vẫn chưa đoán đúng đâu. Giọng Dư Mộng Nhân đưa cao lên, cái gì? Còn chưa đoán đúng. Không phải 500 vạn, không phải 50 vạn, đến 5 vạn cũng không phải. Vậy còn có thể bao nhiêu? Không thể cho cô 5.000 vạn chứ? Dư Mộng Nhân thấy may mắn, lẽ nào là 5.000? Chữ vạn cuối cùng còn chưa nói ra, thư ký liền ngắt lời cô, cười nói, chúc mừng cô Dư cuối cùng đoán đúng rồi, không sai, 5.000. Sau này mỗi tháng cô đều có thể nhận được 5.000 sinh hoạt phí, có phải rất bất ngờ không? Chương 1671, cầm tiền đập vào mặt cô ta. Mặt thư ký toàn là biểu cảm cô Dư lần này kiếm lớn rồi, biểu cảm ngôn ngữ cơ thể đều vô cùng khoa trương. Trái lại cả người Dư Mộng Nhân đều đang ngẩn ra đó, kinh ngạc nhìn thư ký, 5.000. Xác định là 5.000 sao? Có phải lỗ tai cô có vấn đề rồi không? Vừa nãy cô có phải nghe nhầm rồi không? Dư Mộng Nhân từ chối tin vào điều tai mình nghe được. Một lát lâu sau cô mới phát ra tiếng. Anh vừa nãy anh nói gì? Tôi không nghe rõ. Phiền anh nói lại một lượt, được không? Thư ký cười ha ha nói. Cô xem, tôi biết ngay mà, sau khi tôi nói ra cô Dư chắc chắn hưng phấn tới mức không thể biểu đạt rồi. Cô xem, cô đã vui tới mức sắp không dám tin vào điều mình nghe được phải không? Khóe miệng Dư Mộng Nhân giật giật, không nhịn được hét lên, anh có thể nói nhanh chút không? Cô không tin chỉ có 5.000, cô không tin, lộ ra xấu tốt gì cũng là nhà có tiền nổi tiếng, sao có thể làm ra loại việc như vậy, 5.000, họ cũng có mặt mũi lấy ra được sao? Nhất định là cô nghe nhầm rồi. Thư ký nhìn thấy trong sự phẫn nộ đó của Dư Mộng Nhân lộ ra sự hoảng hốt, lại biểu cảm nghi ngờ chính mình, rất là vui sướng, hắn cười nói, khụ, cô Dư đừng sốt ruột vậy, ông cụ nếu biết, cô thích sinh hoạt phí ông ấy cho như vậy nhất định sẽ rất vui. Thư ký kéo đông kéo tây không nói, rốt cuộc là bao nhiêu tiền, hắn thật sự rất hưởng thụ cảm giác lúc này. Cho tới khi Dư Mộng Nhân sắp không chịu nổi nữa, thư ký mới cười ha ha nói, ai bì à, cô Dư xem cô kìa, không biết đùa chút nào, được được, tôi không nói nữa, vậy lần này câu nghe cho rõ đây, tôi chỉ nói một lượt, bắt đầu từ tháng này, sau này mỗi tháng, cô đều sẽ nhận được một món tiền sinh hoạt phí vô cùng hậu hĩnh, một tháng 5.000 đồng. Ai bì à, câu nghĩ xem một tháng 5.000, vậy một năm là 6 vạn, chà chà thật ngưỡng mộ cô Dư. Lời phía sau của thư ký, Dư Mộng Nhân đã hoàn toàn không nghe thấy nữa rồi, cô ta cảm thấy thế giới của mình hình như ngay lập tức sụp đổ rồi. 5.000 hạ hạ, 5.000 đồng, vừa nãy cô ta còn rất coi thường một tháng 5 vạn, cảm thấy lộ ra keo kiệt, nhưng cô đúng là đánh giá quá thấp lao giả lộ ra đó rồi. Không sai, người ta chính là đuổi ăn xin sao. Chính là đuổi ăn xin đem theo con trai xin cơm ăn là cô ta. Nếu không phải vì có Dư Viễn Phàm, còn có đứa con ghẻ này ở đây, cô ta có thể đến 5.000 sinh hoạt phí một tháng cũng không lấy được, lộ ra đúng là quá biết làm người khác bất ngờ rồi. Một tháng 5.000, sao họ có thể có mặt đó, họ sao không biết ngại sao lại. Thư ký thưởng thức một lúc biểu cảm đặc sắc của Dư Mộng Nhân, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, hắn nói, cô Dư, cô sao rồi? Cô là kích động tới nỗi không thể nói nên lời rồi sao? Dư Mộng Nhân không thể nói nên lên rồi, cô ta phẫn nộ không thể nói rồi, giờ lý trí của cô ta đều sắp không còn nữa rồi. Thư ký lại hét một tiếng, cô Dư cô nói câu đi, cô một tiếng không nói như vậy, tôi trở về trả lời ông cụ thế nào? Cô xấu tốt gì cũng nên nói mấy câu cảm ơn có phải không? Dư Mộng Nhân đột nhiên chửi như bị điên. Anh cút đi cho tôi 5.000 lộ ra họ cũng có mặt mũi lấy ra. Sao họ có thể vô liêm sỉ tới mức độ này, tôi đã nuôi cho họ một đứa cháu đó, 5 vạn tôi còn chê ít, họ lại có thể có mặt mũi nói cho 5.000. Lần này Dư Mộng Nhân bị làm cho tức phát điên rồi, vốn dĩ mấy ngày này đã áp lực liên tục, chuyện gì cũng không thuận lợi, còn trèo chân nhập viện. Chương 1672, tôi không cần tiền thối của các người. Vốn đã đủ đen đủi rồi. Không ngờ lộ ra càng đổ thêm dầu vào lửa, một tháng 5.000 đồng sinh hoạt phí, họ thật sự dám lấy ra. 5.000 đồng này là ngọn cỏ cuối cùng nghiền nát Dư Mộng Nhân, khiến người xưa nay giỏi nhẫn mại như cô ta, cũng không thể tiếp tục nhịn thêm nữa, buột mồm chửi ầm lên. Thư ký lắc đầu, lùi về sau một bước, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, chà chà, tôi thật không ngờ cô lại còn biết chê ít. Cô đang nghĩ gì chứ? Một tháng 5.000, năm nay... Cô không cần làm gì cả một tháng có thể có 5.000 cô phải biết đủ chứ. Nếu cô là 10 năm sau, lạm phát ghê gớm vật giá tăng cao, cô chê 5.000 ít, vậy còn nói được. Năm nay, cô vẫn chê ít, cô muốn làm gì? Cô Dư tôi phải khuyên cô một câu, làm người phải biết đủ. Nếu ai có thể cho tôi một tháng 5.000 mà không bảo tôi làm gì cả, tôi vui vẻ có thể ngày ngày đốt hương cho người ấy. Nếu cho tôi 5 vạn bảo tôi không làm gì cả, bảo tôi quỳ quỳ xuống gọi người đó là cha tôi cũng cam tâm tình nguyện, cô đừng không biết đủ. Thư ký đúng là không nói dối, nếu ai bảo hắn không phải làm gì cả, mỗi tháng còn có thể cho 5.000, 5 vạn, hắn thật sự có thể gọi là cha. Dư Mộng Nhân giờ đã bị kích động tới mức không còn lý trí rồi, cô nói, anh muốn thì anh tự lấy đi, tôi không cần, lộ ra họ đừng có ức hiếp người quá đáng tốt nhất để lại sợi dây cuối cùng, không thì... Ép quá rồi không có lợi cho ai cả. Thư ký biết Dư Mộng Nhân sẽ không chịu nổi, cục diện này hắn sớm đã đoán được, lời nên nói, hắn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn cũng không tức giận, cười ha ha một tiếng trầm biếm, cô Dư, cái này cần, hay là không cần, đều không phải do cô nói, còn nữa, cô cũng phải biết hoàn cảnh của mình, đừng thật sự cho rằng, cô có điều kiện gì có thể nói với Lộ Gia? Tôi vừa nay nói rồi, cô là thứ hàng gì, trong lòng cô còn chưa xác định sao? Thư ký ha ha một tiếng tiếp tục nói, cho cô 5.000 cô còn chê ít. Khẩu vị này của cô có phải cũng quá lớn rồi không? Đừng quá quá đáng. Được thôi, ông cụ chúng tôi nói rồi, nếu cô không cần, chỗ tiền này một xu cô cũng đừng hòng lấy. Dù sao, chính cô đã nói, cái cô coi trọng không phải tiền của Lộ Gia, để chúng tôi xem, cô vì tình yêu rốt cuộc có thể dũng cảm quên mình tới mức nào. Lời này của thư ký khiến Dư Mộng Nhân cảm giác tất cả hy vọng của bản thân đều tan vỡ hết rồi. Nói chung Lộ Gia không thể vì dăm câu đôi điều của cô ta mà thay đổi quyết định này. Đặc biệt là lão già đó cứ giống như là một con rắn độc nguy hiểm, chỉ cần có ông ấy, thì sẽ không cho cô ta đường sống, cũng sẽ không để Lộ Hướng Đông tiếp xúc với cô ta. 5.000 này, Lộ lão gia sở dĩ chịu cho không phải vì cảm thấy một người phụ nữ như cô ta nuôi con không dễ, mà là ông ấy chính là cầm tiền này đập vào mặt cô ta. Ông ấy đang nói cho Dư Mộng Nhân, loại hàng như cô đến 5.000 đồng cũng không đáng. Cô cho rằng cô sinh con trai là có thể nói điều kiện với Lộ Gia sao? Đừng vọng tưởng nữa. Nếu cô nói không cần, vậy thì cô đến 5.000 đồng này cũng không lấy được, cô không có gì cả. Ở thủ đô, không có tiền, muốn sống, nửa bước cũng khó đi. Dư Mộng Nhân rất muốn chỉ vào thư ký mắng to một tiếng, cút cho tôi không cần tiền thối của các người. Nhưng, cô ta rốt cuộc cũng không mắng ra, vì cô ta không thể không có chỗ tiền thối này. Cứ coi như đó là cái để đập vào mặt cô cũng phải cắn răng, quỳ xuống nhặt từng tờ, tiền đối phương vứt trên đất lên. Chương 1673, lão già đó chết rồi, cô ta mới có thể được như ý nguyện. Vì cô ta không có tiền, cô ta cũng không có công ăn việc làm. Mấy năm nay, tất cả mọi nỗ lực đều là vì muốn trở thành phu nhân nhà có tiền, cô ta trăm phương ngàn kế tiếp cận Lộ Hướng Đông lần nữa, từng bước một giành được thiện cảm của hắn. Cuối cùng, lấy ra tuyệt chiêu cho rằng có thể giành chiến thắng của mình. Cô ta cảm thấy những bước đi này đều rất hoàn mỹ. Lộ Hướng Đông cũng đã đồng ý với cô ta, nhất định lấy cô ta vào nhà, để cô ta làm phu nhân của Lộ Gia. Nhưng, chiếc bánh mà Lộ Hướng Đông vẽ cho cô ta này, còn chưa thực hiện, đã bị ông cụ nửa đường xuất hiện xé tan cảnh. Thư ký thấy sắc mặt Dư Mộng Nhân khó coi, khóe miệng giật giật, nhưng lại cắn chặt răng, không dám nói gì khác nữa. Hắn cố ý chế rêu nói, sao? Không làm ầm nữa. Nghĩ thông rồi. Đúng vậy mà, cô Dư cũng là người thông minh, không ai làm khó tiền cả. Nếu cô ta thật sự không muốn cái này, tôi bảo đảm sẽ đem lời của cô, nói nguyên văn cho ông cụ. Cô nghĩ xem ông ấy sẽ đối phó cô thế nào, trong lòng cô có lẽ biết. Dư Mộng Nhân không nói chuyện, cô ta đã bị người ta giẫm lên đất rồi, lẽ nào còn phải bảo cô ta cảm tạ ơn đức nói một tiếng tốt đẹp sao? Thư ký ha ha một tiếng, cô Dư, điều tôi nên nói đã nói hết rồi, người đâu, tôi đưa đi trước đây. Hắn xoay đầu nhìn Dư Viễn Phàm vẫn đang ngẩn ngơ, nói, cô xem, đứa con trai ngốc này, cô bảo cậu ta làm sao so sánh được với cậu chủ chúng tôi chứ. Còn thật sự cho rằng Lộ Gia là viện phúc lợi, phế vật gì cũng nhận sao. Dư Mộng Nhân căm hận nói, làm người đừng quá đáng quá, nó cứ coi như phế vật cũng là con cháu của Lộ Gia. Thư ký xuề tay ra, đây chỉ là cô nói mà thôi, chỉ cần ông cụ không thừa nhận, cậu ấy vẫn là con hoang. Cô ấy, đừng tức giận. Tôi chẳng qua là luận sự mà thôi. Ồ, đúng rồi, cô Dư, cô xem giờ cô cũng không còn trẻ nữa, từng này tuổi rồi, tóc đã bạc, trên mặt nhiều nếp nhăn như thế. Lộ lão phu nhân nhà chúng tôi nhìn còn trẻ hơn cô, cho nên, nếu không có bản lĩnh tác ai tác quái đó, thì cô đừng làm. Dư Mộng Nhân bị làm cho tức tới đầy ngực bực bội, giống như bị dội nước ớt, vừa cay vừa sặc, lại giống như đốt lửa phía dưới, lửa đốt cháy xém, khiến toàn thân cô ta khó chịu, nếu không phải chân bị thương, cô ta thật sự sẽ lên đập vỡ mặt thư ký. Thư ký xách Dư Viễn Phàm lên, đi thôi, tôi đưa cậu về, cậu xem cậu hạnh phúc biết bao, một ngày giảng đốc, còn có người cho cậu đồ ăn chỗ ở. Dư Mộng Nhân cảm giác có khẩu huyết sắp nổ ra rồi. Hắn nói cái này là nuôi lợn sao? Thư ký kéo Dư Viễn Phàm rời khỏi, Dư Mộng Nhân tức giận nằm trên giường thở hổn hển, mắt trợn trừng như cá chết. Cô ta hận, vì sao nguyện vọng của cô ta khó đạt được như vậy? Cô ta chỉ là muốn sống chút ngày tháng của người có tiền, vì sao phải dày vò cô ta như vậy? Ông trời quá không công bằng rồi. Lẽ nào sau này cô ta phải sống ngày tháng một tháng 5.000, lẽ nào cô ta phải cam chịu như vậy sao? Dư Mộng Nhân xưa nay không phải người rất dễ dàng cam chịu số mệnh, tính cách của cô ta hơi giống lò xo, áp lực càng lớn đàn hồi càng mạnh, tính cách này nếu đặt ở chỗ khác là rất tốt, bất khuất không sờn lòng, không chịu thua. Đáng tiếc, Dư Mộng Nhân đã dùng nó sai chỗ. Phẫn nộ và căm hận trong lòng Dư Mộng Nhân đan xen thiêu đốt, căm hận trong lòng cô ta càng ngày càng mãnh liệt, giờ cô ta hận tất cả mọi người, hận nhất là ông cụ họ Lộ. Lão già đó, cô ta rủa lão sớm chết. Chỉ có lão già đó chết rồi, cô ta mới có thể được như ý nguyện. Chương 1674, cô ta vẫn chưa nản lòng. Thư ký lái xe đưa Dư Viễn Phàm trở về, đặt cậu ở trên ghế phụ. Trên đường Dư Viễn Phàm trước sau không phát ra một tiếng, thư ký thỉnh thoảng nhìn cậu ta một cái, cậu ta cũng vẫn ánh mắt ngây dại, ngẩn ra nhìn phía trước. Trong lòng thư ký cười ha ha, đây là ở trường học đúng là chịu đả kích lớn, cha cha. Quả nhiên, tên nhóc này vẫn muốn so bì với cậu chủ, còn không phải là hy vọng hao huyền. Khóe môi thư ký mỉm cười, cố ý hỏi Dư Viễn Phàm, này, cậu nhóc, cậu cũng đến trường rồi, có gặp cậu chủ chúng tôi không? Dư Viễn Phàm không nói chuyện, cũng không đếm xỉa tới hắn này, nói chuyện đi, chỉ có hai chúng ta, cậu nói cậu không lên tiếng như vậy vô vị làm sao, nói với tôi xem, cậu ở trường thế nào? Dư Viễn Phàm vẫn không nói chuyện, cả người đều giống như bị ngốc này, không phải thật sự ngốc chứ, bỏ đi, tôi nói, cậu nghe, trường trung học ngoại ngữ cậu giờ đang học, đó là trường trung học tốt nổi tiếng ở thủ đô, là ngôi trường hồi trung học tôi muốn đến nhất. Cậu nhìn cậu xem, còn chưa biết đủ sao. Tôi nói với cậu, trước đây, chỗ chúng tôi, nếu con cái nhà ai, vào trường trung củ ngọ hoài ngữ, vậy thì phải mời bà con khu phố tới ăn cơm. Thư ký lại nhảy rất nhiều, cuối cùng tổng kết một câu, cậu ấy, đừng không biết đủ, học trường tốt như thế, thì chịu khó cố gắng học tập, chỉ cần cậu đừng bị người mẹ trong đầu có hố đó của cậu kéo đi, cậu chịu khó học tập, đừng gây chuyện, không đối đầu với cậu chủ chúng tôi, không ai có thể làm gì cậu hết. Hắn cũng không quan tâm Dư Viễn Phàm rốt cuộc có nghe không, dù sao chính là nói như vậy rồi. Tới nơi dừng lại, sách Dư Viễn Phàm đưa tới cửa nhà hắn, hắn vô vô đầu Dư Viễn Phàm, này, cậu nhóc, cái tôi nói cậu nhớ rồi chứ. Mặt của Dư Viễn Phàm không động đậy, nhưng tay cử động một chút. Thư ký ấn đầu cậu cười nói, nhớ kỹ thân phận của mình, một con chuột, đào cái hang thì thôi, đừng thật sự bị lừa cho rằng mình là con rồng có thể bay lên trời. Cẩn thận rơi xuống ngã chết đấy. Nói xong, mở cửa ra, đẩy cậu vào, thím Trương, đây chính là đứa bé sau này thím chăm sóc tốt cho cậu ấy. Bảo mẫu trong nhà đã có mặt rồi, đang xem tivi, vừa thấy thư ký vội đứng lên, được ạ, được ạ. Cậu nhóc, cậu cũng phải nghe lời thím Trương, nếu cậu dám không nghe lời, tôi đã nói với thím Trương rồi, nên dạy dỗ, vẫn là phải dạy dỗ. Dư Viễn Phàm không động đậy, vẫn không lên tiếng. Thư ký cười cười, tên nhóc giả bộ vẫn rất giống thím Trương, cậu ấy giao cho thím rồi. Tôi còn có việc, tôi đi trước. Thím Trương gật đầu, được, ông đi đi, tôi nhất định chăm sóc tốt cậu ấy. Thư ký ra khỏi cửa gọi điện thoại cho Lộ Hướng Đông, nói tình hình, việc nên làm đều làm xong rồi. Lộ Hướng Đông muốn hỏi tình hình hiện giờ của Dư Mộng Nhân, nhưng không dám. Chỉ có thể hỏi ngoặt sang, vậy Dư Mộng Nhân khi nào có thể xuất viện? Thằng bé giao cho bảo mẫu chăm sóc khó tránh không thể tận tâm lắm. Thư ký giả bộ không nghe hiểu, chủ tịch Lộ yên tâm, thím Trương tôi tìm là một bảo mẫu rất lợi hại của trung tâm quản lý gia đình, chắc chắn sẽ còn chăm sóc tỉ mỉ hơn cô Dư. Lộ Hướng Đông lại nghĩ cách hỏi thêm, nhưng thư ký trước sau đều là không trả lời cái muốn hỏi. Sau khi tắt điện thoại, Lộ Hướng Đông bực bội, rất muốn mắng tên này một trận. Còn chỗ thư ký, lập tức gọi điện thoại cho Lộ lao ra, nói chi tiết tình hình của Dư Mộng Nhân. Thưa cụ, tôi cảm thấy người phụ nữ này ấy, cô ta vẫn là chưa nản lòng. Chương 1675, tôi là siêu nhân, tôi muốn lên trời. Lộ lao ra cười nhạt một tiếng, vậy thì xem cô ta có thể gây ra sóng lớn đến đâu. Cụ yên tâm, chỗ tôi nhất định sẽ trông coi kỹ người phụ nữ đó, có bất cứ động tĩnh gì tôi nhất định nhanh chóng báo cáo cụ, vậy tạm biệt cụ. Gác điện thoại. Thư ký phân chấn tinh thần, phục vụ tốt cho ông cụ, hắn có thể tăng lương. Một tuần trôi qua, chỗ ngồi của Dư Viễn Phàm trong lớp vẫn trống. Học sinh trong lớp không ai hỏi cậu, giống như mọi người đều không quan tâm việc cậu có đến hay không. Vừa bắt đầu 2 ngày, còn có học sinh lớp khác muốn xem chuyện cười, chạy tới muốn gặp Dư Viễn Phàm. Nhưng hắn luôn không đến, sau này cũng không có ai hỏi thêm nữa. Dư Viễn Phàm này, giống như chưa từng tới lớp họ vậy. Cô Tống cũng không nhắc tới cậu ta. Nhưng, xử phạt của nhà trường, nên có vẫn là có. Cột thông báo của trường, đã dán thông báo xử phạt. Lãnh đạo nhà trường nhất trí quyết định xử phạt ghi lỗi Dư Viễn Phàm và thông báo phê bình trước toàn trường. Nếu Dư Viễn Phàm vẫn tới trường, vậy sau này khi mở đại hội toàn trường, sẽ dành chút thời gian để cậu lên kiểm điểm chính mình trước mặt học sinh toàn trường. Đây cũng là xử phạt nghiêm khắc nhất mấy năm gần đây của nhà trường rồi. Nửa tháng đã qua rồi, thời tiết bắt đầu nóng trở lại, Dư Viễn Phàm trước sau vẫn chưa tới. Hết tiết không có việc gì, Lộ Tu Triệt và Nhạc Thính Phong đi ra khỏi căng tin, cậu cầm một cây kem, nói, chúng ta có cần đánh cược, xem Dư Viễn Phàm còn có thể tới lớp không. Thời tiết đại hàn, trong tay Nhạc Thính Phong cầm một hộp sữa bò nóng, từ từ uống, tớ không đánh cược với tên ngốc thời tiết này còn ăn kem cho đầu bị đóng băng. Lộ Tu Triệt đụng vai cậu một cái, này, cậu có thể coi thường tớ, nhưng cậu không thể coi thường kem. Nhạc Thính Phong trợn trừng mắt. Không đếm xỉa tới cậu tới mà tới mà. Nhạc Thính Phong đá cậu một cái, không tới, không thú vị. Cái gì không thú vị, việc thú vị làm sao? Lộ Tu Triệt quấn lấy Nhạc Thính Phong muốn đánh cược với cậu, nhưng cậu luôn không đồng ý. Khi đi qua sân vận động, Nhạc Thính Phong đột nhiên nói, được thôi, đánh cược đi, thua thì cậu làm thế nào? Lộ Tu Triệt ngẩn ra, tên nhóc này sao đột nhiên đồng ý muốn đánh cược? Trước đây hắn luôn không chịu thua tới truy 10 vòng quanh sân vận động, nhưng... Cái này còn chưa cược, sao cậu biết thời nhờ hật định sẽ thua? Nhạc Thính Phong lờ đờ uống sữa, không đủ, vì tớ chưa từng thua. Lộ Tu Triệt nhìn thấy bộ dạng đó của Nhạc Thính Phong, liền rất muốn đánh người, này, đã 10 vòng rồi, còn chưa đủ. Cậu nói phải thế nào? Nhạc Thính Phong cười nói, cậu vừa chạy vừa hét, tôi là siêu nhân, tôi muốn lên trời, tôi không có gì không thể làm. Lộ Tu Triệt vừa nghĩ tới cảnh tượng đó liền ớn lạnh, không không không. Tớ kiên quyết không làm, tời truy 15 vòng thì thế nào? Nhạc Thính Phong sảng khoái đồng ý, được thôi tớ cực cậu ta sẽ tới. Vậy tớ cực cậu ta chắc chắn sẽ không tới. Này này, cậu chỉ nói tớ thua phạt gì, vậy cậu thì sao, cậu phạt gì? Lộ Tu Triệt cảm thấy mình chưa chắc sẽ thua. Nếu Nhạc Thính Phong thua cậu cũng bắt cậu ta như vậy. Nhạc Thính Phong đầy tự tin, tớ sao có thể thua chứ? Nội như đó. Nếu cậu thua rồi, tớ không bảo cậu chạy 15 vòng, cậu chỉ chạy 5 vòng, sau đó hét mấy câu vừa nãy cậu mới nói được. Nhạc Thính Phong dừng lại, không có ngộ nhỡ. Vì sao cậu chắc chắn như vậy? Nhìn bên đó.